chân biểu đi minh lên tôn điện để cao dài vô lượng nhiều ngữ thiên nhân sư phật thế tôn nhớ tâm thần để chánh pháp do phật thiện thiên nhiên thần thiện liền đến thế chứng nghiệm vừa hoài thời nhân nghiệm ơn thân thần nhiên là thân chương nhớ tâm thần để chứng pháp nghề từ thế tôn mong nhiều hành trần hành như lý nhận chân thành đường phố nơi thì đã nhớ về phẩm tăng phẩm thế phẩm kính lễ là phước nghĩa vô lượng trong đời.
Bye.
pháp là phổ quang cao thượng Thế Tôn chứng kiến được Thế Tôn và Thế Âm đồng thời nghe chân pháp là phổ quang cao thượng nhận độ tánh thượng hóa thượng nghe kiến ta môn tùy tài làm luận pháp là phổ quang cao thượng trong ba màn thấy được vị thanh đế chứng vô hoa niết bàn là vũ lan cao đường đi tu chạm biệt đời
chứng công đồng
tôn sau tự tại và vô nhiễm là vũ lan cao đường nhìn tờ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi cửa an toàn là vũ lan cao
Nam mô Buddha giá. Đây là chương trình Phật pháp Buddha thân á trên bài học mỗi ngày. 2 giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10:00 tối. Houston 7:30 đến 10:00 sáng. New York 8:30 đến 11:00 sáng. California 5:30 đến 8:00 sáng. Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 12:30 tối đến 3:00 sáng. Con vô thường không chiếm, thành kính lãnh lễ chi tôn đức tăng ni và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ bảy, ngày 7 tháng 9 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp phân đáp theo kinh Miranda Văn Hóa bản dịch của Tỳ Kheo Mục Tiên. Đề tài hôm nay là tuệ giác phân tích siêu việt của Đức vào sự do đại đức. Dạ, con sẽ mối sẽ do thượng tọa Pháp Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tỉnh lễ tam bảo. Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh lương tri minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chứng pháp do Phật thiện trước, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chứng tâm đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chính hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phúc điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch nhân trở ngại hãy đều mau tan biến. Nếu muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú công thiền, chư thiên đã vân tập xin từ hỷ xuất lành được cắt tường như ý. Rồi phản hồi chương xứ, chư tuần sát đại lực, chư độc sát đại lực, chư sinh văn sát đại lực, nguyện cẩn trì tuy đức, cầu phúc lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Pháp dẫn dắt theo kinh Miranda Văn Hóa, bản dịch của Tỳ Kheo Ngược Thiên. Đề tài hôm nay là tuệ giác phân tích siêu việt của Đức Phật, chúng con kính thỉnh. Chúng con kính thỉnh đại chúng con kính thỉnh thượng tọa Pháp Tăng từ bi dẫn nhập và giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Dạ, nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện như tôn trưng. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Quý vị có nghe rõ không ạ? À, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? À, cảm ơn cô Phương Thương, quý vị rất nhiều. Hôm nay thì cho đến giờ này thì cũng chưa có thấy vị giảng sư nào để vô để mà dẫn nhập bài học hết. Nên chúng tôi xin được giảng luôn cái bài học hôm nay. Dạ, cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? Phật tử Mesta Panya này đưa tay không biết là ai vậy, nói điều chi? Dạ, xin mời.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, con kính hãnh lễ thượng con. Tuệ siêu vừa quan lâm vào đạo tràng, dạ con kính xin ngài dẫn nhập bạc hôm nay. Nam Mô Bố Thầy Giá, con kính thỉnh thượng tọa tuệ siêu dẫn nhập bạc hôm nay. Dạ, tuệ giác phân tích siêu việt của Đức Phật ạ, con kính thỉnh ngài.
Giờ quý vị có nghe chúng tôi nói được không ạ? Nghe rõ không ạ? Là cảm ơn quý vị rất nhiều, chắc có lẽ là từ tòa thiền sư chỉ để nhất đó thôi, cho nên là không có trước máy, chúng tôi xin được giảng luôn. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ở Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Xin chào toàn thể quý thiện nam tín nữ có mặt ở trong rừng. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cũng ở trong giáo trình Milanda Panha. Cái tựa bài học hôm nay đó là chúng ta học nói đến cái tuệ giác phân tích siêu việt của Đức Phật. Thì qua cái đoạn kinh mà chúng ta đã nghe vị MC đọc chánh văn hôm nay đó, có nghĩa là với cái việc mà vua Đức Na Gassena hỏi nói với lại vua Milanda rằng đó là thật sự là cái hành động khó, tức là một cái việc làm khó, cái việc làm khó mà Đức Phật ngài đã làm được. Xưa nay những cái sự phát minh đó, ví dụ như chúng ta thấy phát minh về phương diện vật chất, hay các nhà khoa học thì chỉ phát minh trên phương diện vật chất mà thôi, và những cái phát minh này phát minh kia để cống hiến cho con người đó, để biết được những cái sự vận hành của vật chất đó trên một khía cạnh nào đó của các nhà khoa học, thì có lẽ là họ chỉ đóng góp trên phương diện vật chất một phần thôi, chứ cũng không hẳn là hết. Rồi nhưng mà đối với Đức Phật của chúng ta đó, là một cái người mà một vị mà chúng ta được biết ở trong kinh đó, là một bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời này, và ngài là một cái bậc mà phát minh ra toàn bộ cái nội bộ, toàn bộ ở trong đời sống tâm linh của tất cả chúng sinh, toàn bộ ở trong tất cả tâm linh của tất cả chúng sinh, bắt nguồn từ ở cái gì? Bắt nguồn từ ở cái trí tuệ của Đức Phật. Bắt nguồn từ ở cái trí tuệ của Đức Phật. Bởi vì chúng ta biết đó, trí tuệ thì đối với người phàm phu cũng có trí tuệ như trí tuệ của phàm phu. Trí tuệ của một bậc thánh A-la-hán tinh văn đó, thì cái trí tuệ của ngài cũng đạt đến cái đỉnh điểm là vô lậu. Nhưng mà có một điều đó là cũng giới hạn. Nhưng mà có một điều đó là cái trí tuệ của một bậc chánh đẳng chánh giác thì xuyên suốt toàn bộ tất cả các pháp ở trong tam giới này. Đó là một điều mà chúng ta thường là có một cái sự ghi nhận là như vậy. Thì qua cái đoạn kinh này, giữa cái câu trả lời của ngài Nagasena cho Milanda biết rằng là thật sự là Đức Phật ngài là một bậc Đức Thế Tôn, ngài là một cái vị mà coi như là rất là khó khăn, và ngài đã nói lên những cái điều mà không ai biết được điều đó, không ai biết điều đó. Và ở trong kinh Trung Bộ đó, thì Đức Phật có nói rằng cho đến khi nào cái thế giới chư thiên, ma vương, phạm thiên và loài người đó, mà khi mà Đức Thế Tôn chưa giác ngộ được bốn sự thật, hay là giác ngộ được các pháp, thì ngài chưa có thể tuyên bố ngài là một bậc chánh giác, chánh đẳng chánh giác trong cuộc đời này. Thế như vậy thì Đức Phật ngài đã hiểu biết được những điều đó, cũng như là Đức vua Milanda mới hỏi tiếp rằng đó là việc mà Đức Thế Tôn ngài xác định được các pháp không có hình tướng, thì cái pháp mà không có hình tướng là chỉ có tâm thôi quý vị, chỉ có tâm. Và ở đây đó thì nói rằng không có hình tướng như là tâm, tâm sở và cái sự diễn biến của các đối tượng, đó là diễn biến ở trong tất cả chúng sinh. Đây là xúc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là tư, đây là tâm. Thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng toàn bộ chỉ như là toàn bộ cái sự sinh hoạt vận hành của nội tâm của tất cả chúng sinh. Thì và cũng có một cái ví dụ rằng như là một người mà đi ra ngoài đại dương, mà biết chỉ cần người đó, nếu mà người đó dùng cái tay của mình nắm một bụng nước và lếm ra trên mũi mà biết được cái nước này là nước của các cái con sông mà chúng ta được cái ví dụ ở đây, tức là dòng sông Ganga, Yamuna, hay là Acharavati, Sapapu vân vân, thì những con sông này là điều đổ ra biển đó, điều đổ ra biển. Nhưng mà nếu như một người mà chúng ta không thể nào biết được, với một người bình thường thì chúng ta không thể nào biết được là với một mụn nước đó ở ngoài biển mà chúng ta phân biệt được, phân biệt đây là nước của con sông này, đây là nước của con sông kia. Chỉ có Đức Phật ngài phân biệt được những điều đó, phân biệt được những điều đó là bằng cái gì? Bằng cái trí tuệ giác của ngài, bằng cái trí tuệ giác của ngài. Đây là một cái điều mà đặc biệt. Thì trước tiên đó chúng ta thấy rằng nói đến cái nội tâm á là một cái điều mà không ai chúng ta thấy được, có cái gọi là chúng ta thấy bằng mắt, hay gọi là chúng ta có cái hình, có cái hình tướng để chúng ta nhìn. Ví dụ như mình nói rằng mình có thể thấy cái vật này cách xa bao nhiêu, vật kia cách xa bao nhiêu quả địa cầu, thì do bằng cái phương pháp khoa học mà chúng ta có thể nhìn thấy. Các nhà khoa học có nhờ cái tính viễn vọng vân vân để rồi thấy được cái hình ảnh của các cái vì sao, các cái hành tinh ở xa cái quả địa cầu của mình, thì cũng nhờ một cái phương tiện nào đó để mà thấy. Mà thấy đó cũng là thấy bằng cái phương diện vật chất mà thôi, tức là có cái vật thể, có hình hài rõ ràng. Nhưng mà đối với một cái người mà hiểu về nội tâm, biết về nội tâm, cái sự vận hành của nội tâm cũng như là các pháp mà gọi là như là trong kinh á, chúng ta biết rằng Đức Phật ngài biết được cái tâm nào là tâm cao thượng, tâm nào là tâm hạ liệt, tâm nào là tâm có phiền não, hay là tâm nào là tâm không có phiền não, vân vân. Thì ngài biết được điều đó là do cái trí tuệ cảm giác của ngài. Và ở đây đó, như là Đức Phật ngài nói ở trong kinh Pháp Cú, ngài dạy rằng á, tâm khó thấy theo các dục quay cuồng, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Đức Phật ngài dạy như vậy. Thì cái tâm của mình á, thật sự ra là nó tế nhị, mà mình không thể nào biết được những cái điều đó. Và tâm nó dường như là cái, như mình biết là cái phần ở trong, gọi là cái phần danh quẩn của chúng ta đó, nó cái A Tỳ Đàm đó, là phần danh quẩn của chúng ta đó, là cái phần mà chúng ta không thể nào nhìn bằng mắt, tai sờ bằng tai được, mà chỉ có cái trí tuệ thì mới biết được những cái điều đó. Ở đây đó, thì khi mà nói đến tâm á, thì quý vị biết rằng cái chữ tâm là cái chữ chiếc tá, tức là chỉ cho cái tâm là gì. Tâm là một trong những cái bốn cái thành phần danh quẩn mà chúng ta biết đó, đó là thức, đó là thọ, tưởng, hành và thức. Mình gọi chung là như vậy, mình gọi chung là vậy. Nhưng mà nếu mà mình nói trong cái phần quẩn á, thì chúng ta bỏ cái phần sắc quẩn ra đi. Sắc quẩn ở đây là cái thành phần mà gọi là trong cái phương diện vật chất. Nhưng mà nói đến tâm á, thì thức quẩn á, nó chính là 121 tâm, nếu nói theo A Di Đà. Và thọ quẩn chính là tâm sở thọ, tưởng quẩn chính là tâm sở tưởng, hành quẩn đó là 50 tâm sở còn lại. 50 tâm sở còn lại thì như vậy bốn cái thành phần danh quận thì chúng ta hiểu là nó có thể là bao gồm cả tâm và sở hữu tâm. Sở hữu tâm thì cái tâm của mình đó, thì có những cái điều mà chúng ta biết rằng là ví dụ như tâm có chỗ thì gọi là tâm, có chỗ động kinh thì gọi là ý, hay là cũng gọi là thức. Ví dụ như nói đến cái tâm là chỉ là đơn thuần chỉ là biết cảnh, đơn thuần chỉ là biết cảnh, nhưng mà nói đến ý thì chúng tôi nghĩ rằng ở như trong kinh Pháp Cú Đức Phật này dạy rằng ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hành động, hay là ý với nếu ý làm chủ ý tạo, nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động an lạc bước theo sau, ví dụ như vậy. Thì ở đây là trên phương diện tác tạo thành nghiệp, tác tạo thành một cái nghiệp. Còn nói đến thức á, cũng là chỉ cho cái tâm, nhưng mà chỉ cho cái thần chức năng riêng lệ của mọi cái giác quan. Ví dụ như chúng ta biết rằng thức quẩn, ví dụ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, thì đó là nói đến cái chức năng riêng lệ của nó. Và khi mà mình nói đến tâm á, thì là một cái điều như Đức Phật Ngài dạy rằng cái tâm của mình rất là tế nhị và khó nắm giữ. Và như vậy thì ở đây đó là ở nếu mà mình nói rằng cái phần thành phần sắc quẩn một cái chúng sanh cõi nhân loại của chúng ta, chúng ta có hai cái thành phần, tức là thành phần sắc quẩn và thành phần danh quẩn, tức là chỉ cho tâm của chúng ta. Thì cái tâm của mình á, mình có tâm á, một người mà có tâm á, tức là còn cái sự sống, mình có sự sống. Và khi có sự sống á, thì mình mới có cái sự tri giác của tất cả các cái tình cảnh qua các cái giác quan, qua các giác quan, ví dụ như mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý tâm của mình là suy nghĩ. Thì ở đây á, mình khi mà mình nói đến tâm thì một trong những cái điều mà trong A Di Đà cũng giải thích là tâm là có một cái chức năng là luôn luôn biết cảnh. Thì bây giờ mình biết cái cảnh này, cảnh gì mà do mắt thấy thì mình gọi đó là cảnh sắc, mà cảnh gì mà do tai nghe mà mình biết được, tâm của mình biết được thì gọi là cảnh thinh. Rồi cái gì mà mũi mình biết được, cái mùi, cái hương vị, cái mùi hương của do lỗ mũi biết được, do mũi biết được, thì cái đó là gọi là tỷ thức, tỷ thức. Rồi thân của mình mà xúc chạm mình biết được cái cảm xúc đó thì phải nói là do cái tâm thân thức, thân thức. Rồi cái gì mà mình suy tư, cái gì mà mình suy tư biết định về cái cảnh đó, thì cái đó gọi là ý thức. Thì điều này cho chúng ta biết rằng là tâm của mình là như là trong A Tỳ Đàm giải thích là mình luôn luôn biết cảnh, cái tâm của mình biết cảnh. Và Đức Phật á, khi mà Ngài giác ngộ trong cuộc đời này thì Ngài biết rõ về những điều đó, biết rõ về những điều đó, biết cái tâm. Ví dụ như chúng ta biết rằng khi mà Đức Phật thuyết pháp đối với những cái đối tượng, cho các cái đối tượng, cái đối tượng đó căn cơ như thế nào, cái đối tượng đó là thuộc căn cơ thuộc về cao hay thấp, hay là căn cơ của cái căn tánh của cái đối tượng đó sẽ được giác ngộ hay chưa được giác ngộ, thì ngài nói pháp đến những cái chúng sinh đó, những cái người đó, những cái đối tượng đó. Dĩ nhiên là sau khi mà nghe đó thì đa phần thì những cái đối tượng đó nghe từ pháp của Đức Phật đó, có thể là cái người đó đối tượng đó có thể hiểu và giác ngộ được, hoặc ít nhiều được cái lời này, hoặc là có những người đó thì nghe mà cũng không có thể giác ngộ được. Thì ở đây cũng tùy vào cái căn cơ, có thể nói rằng cái căn cơ nó chưa còn, gọi là cái người mà chưa có cái chủng thiện á, tức là chưa có cái duyên á, chưa có cái duyên, do vậy đó thì nghe pháp và cũng không thể nào mà giác ngộ, hay là nghe pháp cũng không thể nào có cái tính tâm quan hỷ trong đó được. Thì cái tâm của mình á, như là A Tỳ Đàm gọi là trước tiên nó là là nó luôn luôn là biết cảnh, dù là mình biết cảnh đó là cảnh gì. Nếu mà mình nói trong các cái giác quan của mình là cảnh sắc, cảnh thân, cảnh tiếng, cảnh vị, cảnh xúc, ngoài ra còn những cái cảnh khác nữa, chứ không phải là chỉ nói đến cảnh đó. Thì đây là cái việc mà nói đến tâm là biết, luôn luôn biết cảnh. Cái thứ hai nữa đó là tâm nó luôn luôn đóng vai trò cho các cái tâm sở đồng sanh, các cái tâm sở đồng sanh. Mà chúng ta biết trong A Tỳ Đàm đó thì gọi là các cái tâm sở, tức là những cái cái tâm sở đó là chính là gì? Tâm sở tức là cái phần thuộc tính của tâm, hay là những cái tâm sở đó là nó cùng phối hợp, hay là nó hỗ tương, hay là nó tương ưng cho tâm hiện khởi, cho tâm hiện khởi. Mà chúng ta biết rằng là nó tâm đóng vai trò cho các cái tâm sở đồng sanh, cho các cái tâm sở đồng sanh. Mà khi mà mình nói đến tâm sở thì A Di Đà cho chúng ta biết rằng là có 52 tâm sở bằng, có 52 tâm sở. Thì do vậy đó chia tâm 3, 52 tâm sở này theo chúng tôi được biết đó là tức là chia làm ba cái nhóm, ba nhóm, tức là có thể nó nói là nhóm tự tha, hoặc là nhóm thứ hai đó, nhóm thứ nhất là nhóm tự tha, nhóm thứ hai là nhóm bất thiện, nhóm thứ ba đó gọi là nhóm tịnh hảo. Nhóm tự tha thì trong đó có 7 sở hữu biến hành, 6 sở hữu biệt cảnh. Rồi nhóm bất thiện đó thì trong đó có 14 cái tâm sở bất thiện, và nhóm tịnh hảo thì có 25 tâm sở tịnh hảo. Tịnh hảo thì cái tâm của mình á là luôn luôn đóng vai trò cho các cái tâm sở đồng sanh, tùy thuộc vào cái tâm sở này. Và được biết cái như là cái tâm của mình á, nó chỉ đơn thuần là biết cảnh thôi, và đơn thuần chỉ là biết cảnh. Nhưng mà rồi đó là do cái sở, cái thuộc tính của tâm á, nó tạo nên. Cũng như là có cái ví dụ giống như là tâm mình á, nó giống như là cái nước trắng là thôi. Rồi các cái tâm sở này đó thì nó giống như là cái nước tham, nước màu, các cái màu. Thì khi mà mình tha vào cái màu gì đó thì nó trở nên cái nước của màu đó, nước màu đó. Thì cái nước nó có thể là màu xanh, màu đỏ, màu vàng là do mình tha. Thì ở đây chúng tôi muốn nói đến là có thể là những cái tâm sở thuộc về nhóm tự tha, nó giống như là sự trung tính. Nhưng mà cái tâm sở bất thiện hay là tâm sở thiện đó, thì nó là hai cái cực nó khác nhau. Tâm sở thiện và tâm sở bất thiện hoàn toàn khác nhau. Và khi nó phối hợp để cái tâm á thì tạo nên cái tâm thiện. Nếu tâm sở bất thiện á phối hợp với những cái tâm á thì gọi là cái tâm bất thiện. Nhưng mà cái tâm sở thiện á mà phối hợp vô trong tâm á thì gọi là tâm sở thiện. Tâm sở thiện thì tùy vào cái thiện, nó gọi là thiện dục giới, thiện sắc giới, hay là thiện vô sắc giới, hoặc là thiện siêu thế, gọi là thiện siêu thế. Thì ở đây đó, khi mà mình nói tâm á là nó đóng vai trò cho các cái tâm sở đồng sanh, và cái chức năng thứ ba đó là nó nương vào căn. Ví dụ như chúng ta biết rằng là ý căn hay nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn rồi đó, thì nương vào cái căn đó. Ví dụ như nương vào mắt thì mình gọi là nhãn căn, hay gọi là nhãn thức, ta gọi còn một cái tên khác nữa gọi là nhãn thức. Rồi nó nương vào lỗ tai thì không thì gọi là nhĩ thức hay là nhĩ căn. Rồi nó nương vào trong mũi lưỡi, trong thân, hay là trong ý vật của chúng ta, thì nó biết được cái cảnh đó là cảnh pháp, vân vân. Thì cái chức năng thứ tư nữa nó chỉ biết một cảnh mà thôi. Cái tâm của mình là thường thường là mình biết là cái do đó nó sanh khởi liên tục đó, và nó sanh khởi mau lẹ đó, cho nên là mình nói là mình thấy nhiều, nhưng mà chỉ là trong tâm của mình á là mình chỉ thấy một cảnh thôi. Trong một sát na tâm á, mình có thể là thấy được một cảnh, biết được một cảnh, biết được một cái cảnh đó. Ví dụ như cảnh đó là cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, hay là các cái cảnh khác, vân vân. Thì ở đây đó, bởi vậy cho nên là Đức Phật á, Ngài là một cái bậc mà chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời này, và cái trí tuệ của Ngài là trí tuệ siêu việt. Và do đó đó, thì cái Ngài biết được cái sự linh hoạt ở trong nội tâm của mình, mà Ngài biết được cái tâm của chúng sinh á, là tâm này, cái tâm của chúng sinh này á, là cao thượng, cái tâm của chúng sinh này là hạ liệt, hay là tâm của chúng sinh này có phiền não, hay là tâm của chúng sinh này không có phiền não, vân vân. Như vậy thì chỉ có Đức Phật á, Ngài mới biết được và Ngài phân tích được tất cả các cái sự dẫn hành của trong nội tâm của mình. Ví dụ như mà mình một người ở ngoài đời ta gọi là người ta nói là tôi tu tâm, nói là tôi không cần phải đi chùa, tôi không cần phải thực hiện quy tam bảo, không cần giữ giới, không cần tạo phước thiện bố thí trì giới gì, không cần, mà chỉ cần ở nhà mình tu tâm được rồi. Thì mà hỏi là tu tâm là tu làm sao, thì họ nói là ăn hiền ở lành, không hại ai. Đó là họ nhìn một cách coi như là giống như là một cách đơn giản như vậy thôi, chứ không phải là ở chỗ là cái tâm của mình. Người đó không thể biết được cái tâm của mình nó còn nhiều chất chứa, nhiều cái sự vận hành ở trong đó, và trong đó có nó tiềm ẩn, có thể là nói đến là có tâm, cũng từ cái tâm của mình mà nó có thể hiện khởi các pháp bất thiện. Bởi vì cái đặc tính của phiền não nó đã tiềm ẩn từ trong suốt trong dòng sanh tử luân hồi, và nó cũng có thể làm sanh khởi các cái pháp thiện nữa. Tâm thiện cũng có, nếu như có cái sự hiểu biết, nếu như có cái sự quân tu, có cái sự tu tập á, thì có thể là tưởng dưỡng được cái tâm thiện của cái người đó mới có thể có được. Thì ở đây đó, cái pháp thứ nhất mà được biết đến như là cái tâm của mình. Mà giờ mình nói là tâm ở đâu á, thì mình cũng không thể chỉ được, nhưng mà nó sanh khởi thì mình có thể là, nếu mà mình có chú ý chút á, tức là mình có cái chánh niệm tỉnh giác chút á, thì mình cũng nhận biết được cái tâm của mình nó đang là như thế nào. Đang là buồn, đang là vui, đang là có tham, đang là có sân, đang là có cái kia tà kiến ngã mạn gì đó. Nếu mà mình có chú ý được chút á, thì có lẽ là mình sẽ biết được cái tâm của mình một phần nào. Nhưng mà biết đó là biết của chính tâm mình, nhưng mà đối với Đức Phật á, thì Ngài là một cái bậc mà chánh đẳng chánh giác, cho nên Ngài hiểu cái tâm của tất cả chúng sinh, cái sự vận hành của tất cả chúng sinh. Bởi vì ở trong đó, nếu mà mình nói trong A Tỳ Đàm á, thì có những cái tâm nó thuộc về nhẫn tợ tha, nó xem như là trung tính. Rồi có những cái nhóm cái tâm á, nó thuộc về nhóm nó thuộc về nhóm bất thiện. Rồi có những cái tâm mà nó thuộc về nhóm tịnh hảo, tức là nhóm thiện. Như vậy thì Đức Phật á, Ngài biết được những cái sự vận hành đó, chỉ có Đức Phật Ngài mới biết được. Cho nên là dù như thế nào đi nữa thì cái tâm này đó, ví dụ như mình nói rằng mình tu á, cũng có nghĩa là tu tâm, tu thân, tu khẩu, hay là nói là tu ý, là tu tâm á, thì cái tu tâm này là cái điều quan trọng, tức là mình sửa đổi cái tâm của mình, mình biết bỏ những cái điều xấu ở trong tâm của mình, như là bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, bớt dần đi đó, thì cái đó chính là cái sự tu tâm của mình. Rồi lời nói của mình á, mình nói những điều nào chính đáng, điều nào có hữu ích tiến hóa, hay là điều nào mang đến cái sự thuận thiện, thì mình nên nói những điều đó, thì tức là mình đã có tu cầu, tu lời nói. Rồi mình có tu ý, tu cái hành động, tức là hành động của mình tránh xa những cái nghiệp như sát hại, tà hạnh chẳng hạn, vân vân. Thì khi mà mình có chữa đổi những điều đó thì chính là mình đã có tu tập. Cái pháp thứ hai ở đây đó, thì chúng ta biết là cũng chính Đức Phật Ngài cũng giác ngộ được đó, tức là như chúng tôi đã nói, tức là tâm sở hay là sở hữu tâm, chê phát sika, là một cái pháp mà gọi là thuộc tính của tâm, nó tạo nên cái tâm như thế này hoặc là như thế khác, ví dụ như là tâm thiện hay là tâm bất thiện. Thì nếu mà những cái tâm sợ, cái sở hữu tâm bất thiện này đó, mà chúng ta biết trong A Di Đà tức là có 14 cái tâm sợ bất thiện, mà nó phối hợp với cái tâm của mình thì trong đó có cái yếu tố bất thiện rồi, gọi cái tâm đó là tâm bất thiện, cái tâm đó là tâm xấu, tâm không tốt. Thì cái sở hữu tâm này nó là, mặc dù là nói là nó là thuộc tính của tâm, bởi vì nó sanh ra tâm, nó sanh ra tâm, nhưng mà nó lại là một cái phần quan trọng mà chúng tôi nghĩ rằng như là chúng ta định nghĩa khi nãy đó, là tâm chỉ đơn thuần là chỉ biết cảnh thôi, nhưng mà cái cảnh đó nó có cái nó khi mà tâm mình nó hình thành lên cái tốt xấu hay sao đó, thì tùy thuộc vào cái sở hữu tâm của mình, cái tâm sở của mình. Nếu mà cái tâm sở tham mà sanh vô đó thì có cái yếu tố của tham, tâm sở sân mà sanh vô trong đó thì có yếu tố của sân. Thì ở đây đó, khi mà mình nói đến các cái tâm sở thì Tâm A Tỳ Đàm cho chúng ta biết có 52 tâm sở, có 52 cái thuộc tính đó, 52 cái thuộc tính đó. Và như vậy đó thì cái tâm sở này đó, như chúng tôi đã nói đó, tức là nó có ba nhóm, là nhóm tờ tha, tức là nó có thể là nó sinh ở trong tâm thiện hay là tâm bất thiện cũng có. Nhưng mà cái nhóm bất thiện á, thì phải nói là nó sinh ở trong cái tâm bất thiện mà thôi. Rồi nhóm tịnh hảo, tức là nhóm tịnh hảo này đó, nó có thể là sinh ở trong những cái, nó sinh theo ở trong những cái tâm thiện mà thôi, tâm thiện mà thôi. Trong đó có nói là thiện dục giới hay thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, hoặc là thiện siêu thế, thiện siêu thế. Thì ở đây chúng ta thấy rằng á, là khi mà nói đến cái phần thuộc tính của tâm á, thì nó rất là quan trọng, nó đóng vai trò cho cái việc mà tạo nên cái thực tính của mỗi cái tâm của mình, tâm đó là tâm thiện hay là tâm bất thiện. Thì như vậy thì cái tâm sở của mình á, thì theo A Di Đà thì chúng ta biết rằng á, là có cái điều mà nó là sẽ đồng sanh, nó sẽ đồng sanh với tâm. Thứ hai nữa đó là nó đồng vật, đồng diệt với tâm. Ví dụ như mà tâm mình sanh lên á, thì cái tâm sở đó nó cũng sanh ở trong cái tâm đó, nhưng mà khi mà tâm của mình diệt đi thì cái tâm sở đó nó cũng diệt đi, bởi nó sanh theo. Cho nên là nó sẽ diệt đi và nó đồng biết với một cảnh, chứ đâu có biết riêng là rẽ với là cái cảnh của tâm. Tâm mà biết cái cảnh gì á, thì nó sẽ biết cảnh đó. Giờ mình nói rõ là ở trong các cái tâm, cái giác quan của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thì cái tâm gì mà biết được cái cảnh sắc, tức là tâm nhãn thức, mà tâm nhãn thức sanh trong đó thì có những cái tâm sở phụ thuộc, tâm sở phụ thuộc sanh vô trong đó, sanh chung vô đó, thì nó chỉ biết được một cảnh là cảnh sắc mà thôi. Mà nó sanh ở trong lỗ tai để rồi biết được cái âm thanh hay là cảnh tinh, thì chỉ duy nhất mà thôi. Do vậy đó chỉ nói là một tâm á, chỉ biết được một cảnh, tâm á, chỉ biết một tâm chỉ biết được một cảnh mà thôi, chứ không thể biết được hai cảnh trở lên, không thể biết hai cảnh. Thì như vậy thì nó đồng biết một cảnh, cái tâm sở, và nó đồng như một vật hay là một căn, ví dụ như nương vào mắt, nương vào tai, nương vào mũi, nương vào lưỡi, nương vào thân, nương vào ý của mình. Thì cái này ở đây đó chúng ta biết rằng cái chính là cái điều mà cái tâm sở nó hình thành lên, tức là nó sẽ là một cái pháp phụ thuộc vào, mà cũng chỉ có Đức Phật á, ngài biết được điều đó. Và khi nãy chúng ta đã nghe Tổ Tỷ Siêu giảng Minh Sư Pháp Cú, rồi mở đầu về cho cái học về bộ môn A Di Đàm duy diệu pháp đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài theo chúng tôi được biết đó, tức là cái sự vận dụng trí tuệ của Đức Phật, ngài vận dụng toàn bộ cái trí tuệ của ngài để ngài thuyết lên cái tạng A Di Đà. Và khi bấy giờ thì ngài thuyết cho những cái vị chư thiên ở cõi trời giới, Thì như vậy thì Ngài thiết lên như vậy để vận dụng toàn bộ và dường như là phân tích hết tất cả các cái việc tinh túy ở trong nội tâm của mỗi chúng sanh. Thì chỉ có Đức Phật Ngài mới an tường và hiểu biết được những cái điều đó. Và một điều mà Ngài tuyên bố trong cuộc đời này đó, trong cái thế giới này đó, thì Ngài đã hiểu rõ được cái sự vận hành của các pháp. Các pháp thì chưa nói đến pháp đó, thì chúng ta biết là trong cái nghĩa mà gọi là tính chất đó, cái pháp ở đây có nhiều nghĩa, nhưng mà nói đến cái tính chất đó, gọi là mỗi một pháp nó có một cái tính chất riêng của nó, thì A Di Đà nói đến những điều đó, tức là bao gồm cả. Như vậy thì nếu mà nói đến A Di Đà mà trong tất cả được gọi là pháp, nhưng mà tâm sở hữu tâm sắc pháp đó, và niết bàn cũng được gọi là pháp, nhưng mà nếu pháp hữu vi á, thì tâm sở hữu tâm và sắc pháp đó là pháp hữu vi, tức là cái pháp mà nó chịu sự tương tác vận hành, vận hành và do có yếu tố đương nhiên sanh và diệt. Như vậy thì ở đây được gọi là pháp hữu vi. Thì ví dụ như chúng ta biết rằng cái sở hữu tâm của chúng ta là một cái phần phụ thuộc cho tâm, và nó có thể rằng nếu mình nói trong chuẩn á, thì cái tâm sở của mình á, 52 tâm sở á, ở đây trừ ra cái tâm sở thọ, tâm sở tưởng ra thôi, còn 50 tâm sở trở lại đó thì gọi là hành vững, hành vững. Mà còn tâm của chúng ta đó, tâm A Tỳ Đàm á, cho chúng ta biết á, đó là 121 thức tâm, thì toàn bộ 121 thức tâm đó là gọi là thức vững. Nhưng mà thọ quẩn chính là tâm sở thọ, tưởng quẩn là tâm sở tưởng, và 50 tâm sở còn lại thì gọi là hành quẩn. Hành quẩn thì ở đây nó là sự tương trợ, tương tác, hỗ tương cho nhau, nó trợ nhau. Ví dụ như mình nói rằng một quẩn có thể trợ thành ba quẩn, trong đó là thức quẩn trợ cho thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Và ví dụ như ba quẩn trợ thành một quẩn, có thể là nói rằng thọ tưởng hành trợ cho thức vững, trợ cho thức vững, tức là mình nói bốn trong ba cái thành phần mà gọi là trong tâm tâm sở đó là thọ, là tâm sở thọ, tưởng là tâm sở tưởng, hành là 50 tâm sở còn lại trợ cho thức vững, tức là nó thanh trừ như là 121 thứ tâm, 121 thứ tâm. Rồi hai vững có thể là trợ thành một vững, xin lỗi đi, hai quẩn trợ cho hai quẩn, đó là thức quẩn và thọ quẩn trợ cho hành quẩn và tưởng quẩn. Thì như vậy đó là có cái sự tương trợ, hỗ tương cho nhau để rồi sanh khởi. Và cũng chỉ có Đức Phật á, Ngài biết được điều đó, và do vậy đó thì Ngài biết được cái sự vận hành của các pháp, và Ngài biết được cái căn cơ của chúng sanh như thế nào, được gọi là những cái chúng sanh ưu gọi là những chúng sanh ưu thắng, hay là những chúng sanh hạ liệt, hay là những chúng sanh ở cảnh giới này cảnh giới kia, tùy theo căn cơ mà Đức Phật Ngài biết được những điều đó. Và Ngài cũng biết được là do cái tuệ giác của Ngài á, Ngài biết được là cái pháp nào mà chúng sanh thực hành á, sẽ mang đến cái sự an vui, sẽ mang đến cái sự tiến hóa ở trong đời sống. Ví dụ như là Ngài biết rằng giới định tuệ là một pháp mà thực hành đưa đến cái sự an vui, hay là đưa đến cái sự tiến hóa và đạt được cái quả vị tối thắng, đó là thánh đạo thánh quả. Nhưng mà Ngài cũng biết được là trong những cái pháp nào mà đưa đến cái sự thoái đọ ở trong đời sống, ví dụ như là các pháp bất thiện do chúng sanh tập nhiễm, do chúng sanh thường xuyên là ưu tư, hay là thường xuyên mà làm cho những điều đó, các cái pháp bất thiện nó lớn mạnh á, thì nó sẽ dẫn chúng sanh nó đi thoái đọa, đi đến cái sự khổ đau khổ cảnh, hay là khổ đau của luân hồi, khổ đau luân hồi. Và Đức Phật ngày dạy rằng trong các cái sự vận hành đó là một trong những cái điều mà Đức Phật ngày dạy ở trong kinh cũng như là trong luận tạng, trong A Tỳ Đàm. Và cái điều thứ ba nữa đó là khi mà mình nói đến xuất, đến xuất, xuất là cũng là một pháp, xuất cũng là một pháp ở trong cái bài này được nói. tức là xúc á, là thường là mình nói ở trong kinh, trong thập nhị duyên khởi á, xúc thì duyên cho thọ, mà có xúc á thì phải có thọ. Có thể là nói là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc nha. Thì ở đây đó, do có xúc cho nên là mới có thọ. Mà xúc đó, xúc là cái sự giác mạc, giao thoa của căn, cảnh và thức. Căn, căn ở đây đó chúng ta biết rằng đó là cái gì? Căn tức là các cái giác quan của mình. Mắt là nhãn căn, tay là nhĩ căn, mũi là tỷ căn, lưỡi là thiệt căn, thân là thân căn, rồi ý căn. Như vậy thì cái căn đó nó phải gặp với cảnh, nó phải gặp với cảnh, tức là nó sự gặp mặt của cảnh, cũng như là cái sự giác mặt giữa căn cảnh, cho nên thức sanh khởi, thức sanh khởi. Mà cảnh ở đây đó, ví dụ như mắt của mình thì chỉ có thấy được, mình chỉ biết được cái cảnh sắc mà thôi. Cảnh sắc đó là cảnh sắc xa, cảnh sắc gần, tế hay là thô, nội hay là ngoại, mình cũng có thể mình thấy được những điều đó. Rồi cái cảnh thinh cũng vậy, tai chỉ có nghe được cái cảnh thinh mà thôi, nghe được cái cảnh thinh. Mà tâm nào mà sanh khởi trong nhiễm thức, trong lỗ tai của mình, gọi là tâm nhiễm thức, tâm nhiễm thức. Và tâm nhĩ thức á, thì biết được một cảnh duy nhất, đó là cảnh thinh, cảnh thinh. Rồi sanh ở trong mũi, hay là sanh trong lưỡi, hay sanh trong thân của chúng ta để biết được cảnh xúc, hay hoặc là sanh ở trong cái ý vật của chúng ta để biết được cái gì, biết được cái cái cảnh đó là cảnh pháp, tức là ở trong nội tâm của mình. Thì ở đây đó là xúc là sự, như chúng tôi đã nói đó, đó là sự gặp mặt hay là sự giao thoa của căn, cảnh và thức. Cũng ví dụ như thế này, cái bàn tay của chúng ta đánh vào trong cái trống, phát ra tiếng kêu, thì cái bàn tay chúng ta được ví dụ giống như là căn. Rồi cái mặt trống được ví dụ như là cái cảnh, rồi phát ra tiếng kêu á, thì chúng ta được ví dụ như là thức. Thì ba cái pháp này gặp lại cho nên là gọi là xúc. Vì có xúc á, cho nên là chúng ta biết rằng á, chúng ta mới tạo nên cái cảm thọ mà trong kinh chúng ta được biết đó, là như là sự cảm thọ ở trong đời sống. Thì do có xúc á, cho nên mới có thọ. Do có xúc tức là gặp mặt căn, căn cảm và thức á, cho nên mới có cái cảm thọ trong đời sống. Mà kế tiếp á, là chúng ta thấy rằng hả, có xúc thì phải có thọ, có xúc thì phải có thọ. Thọ ở đây đó là giống như là cái sự gì, hưởng cảnh hay là cái sự hướng chịu, tức là mình hướng đến để mà mình nhận lấy những cái cảnh đó, nhận lấy những cái cảnh đó. Thì do có xúc đó, cho nên là dẫn đến cái gọi là có thọ, cái gọi là có thọ. Thọ thì thường đó là chúng ta biết rằng trong kinh thì nói đến ba thọ: thọ khổ, thọ lạc hay là thọ xả, hoặc là thọ phi khổ phi lạc là thọ xả. Mà trong luận tạng thì chúng ta được biết đến năm thọ, tức là phân tích ra đó là hả, mà thân á thì là thọ, nếu mà cái gì mà nó cảm thấy khó chịu đó là thọ khổ, nhưng mà cái gì dễ chịu đó là thọ lạc. Còn về tâm á, cái gì mà ưa thích á thì thọ hỷ, nhưng mà cái gì mà chán ghét hay là buồn bực á thì là thọ ưu. Cho nên vì vậy mới phân ra làm thành năm loại thọ, đó là thọ khổ, thọ hỷ, thọ ưu, thọ lạc, thọ khổ, thọ xả. Thọ xả thì nói đến cái cảm thọ đó là cái sự mà do có thọ cho nên là tâm của chúng ta mới có vui buồn hay là bình thản, vui buồn trong hay là bình thản. Quý vị thấy rằng có khi trong đời sống của mình là mình có lúc đó, thì tự nhiên là mình vui đó là có cái gì, có cái điều kiện ở bên ngoài, tức là mình được cái gì đó, hoặc là thân nhân đoàn tụ thì chúng ta vui, nhưng mà thân nhân chia lìa đó thì chúng ta buồn. Rồi có lúc đó thì chúng ta được cái điều này, được cái điều kia, thì chúng ta nghĩ là chúng ta vui. Rồi nhưng mà cái điều gì mà chúng ta mất hay là mất đi đó hay hoặc là chúng ta không có hài lòng thì nó tạo nên cái mà tâm của chúng ta nó buồn, tâm buồn. Rồi có lúc đó, thì tự nhiên trong lòng của chúng ta nó buồn, không có một cái gì hết, không có một điều gì từ bên ngoài tác động vào, nhưng mà tự tâm của chúng ta suy nghĩ lên gọi là bị buồn, buồn mưng mang, tự nhiên buồn buồn hay là buồn không tên, tức là tự nhiên cái tâm của mình nó buồn, dây dẳng như vậy. Rồi có khi thì tự nhiên cái tâm của mình nó vui, tự nhiên cái tâm của mình nó vui, điều đó nó phải nói là cái tâm của mình, tức là cái điều mà từ ở Phật xuất từ ở cảnh pháp mà chúng ta có thể là nhớ tưởng, hoặc là chúng ta có thể là trí nhầm, trí tầm những cái cảnh đó để cho chúng ta vui hoặc là chúng ta buồn. Nhưng mà có lúc á, cái trạng thái ở nội tâm của chúng ta nó dường như là không buồn và cũng không vui nữa, nó ở trạng thái bình thường, thì do có xúc á cho nên là thọ, và do có xúc á cho nên là có thọ, và có do có thọ cho nên mới có ái. Mà chúng ta biết rằng cái được biết á tức là thọ có đó, cho nên là có ái, mà ái thọ có, dù đó là thọ khổ hay là thọ lạc, hay là thọ không khổ không lạc, tức là thọ xả, nó vẫn có mang cái mầm mống của ái ở trong đó. Mà sau khi thọ rồi đó, bởi vì sao? Bởi cái tập nhiễm tiền não của chúng sanh, ái vô minh, ái và khổ đó, nó là cái tiền não, cho nên là nó tiềm ẩn trong mỗi chúng sanh đó, nó tiềm ẩn, và khi đó đó là nó sinh ra cái ái, cái ái dù là khổ hay là hay là không khổ không lạc, thì nó có thể là sinh ra cái ái. Mà ái ấy, chúng ta biết nó là một cái nguyên nhân, một cái mầm mống của phiền não, mà mầm mống của phiền não. Và do vậy đó chúng sanh nó còn cái luân hồi, còn luân hồi, còn khổ đau. Mà vì vậy á thì Đức Phật ngài mới nói rằng, ngài dạy rằng á là cái ái á, là cái nguyên nhân để dẫn đến sự khổ đau, dẫn đến khổ đau. Cũng như là ái được biết như là một hình thức là tập đế, một hình thức là tập đế, là cái nguyên nhân, là cái gốc rác, cái điều kiện để dẫn đến cái sự luân hồi, dẫn đến cái sự khổ. Mà chúng ta có năm quẩn này, tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn này. Đó là nói đến thọ. Như vậy thì cái pháp thứ năm ở đây đó được nói đến tư, cái pháp thứ năm ở đây được nói đến tư. Tư mà Đức Phật ngài dạy rằng, tức là cái chetana của mình á, thường là mình biết là tư ở đây là cái sự cố ý, hay là cái sự chủ tâm, mình cố ý mình làm điều gì, hay là mình cố ý mình nói điều gì, hoặc là mình cố ý mình suy tư điều gì. Thì khi mà cái nói, cái năng, hay là mình suy tư, ví dụ như trong kinh Pháp Cú khi nãy mà chúng tôi đã nói đó, tức là Đức Phật ngài dạy rằng ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nó lên hành động, khổ não bước theo sau như chân xe ề giật kéo. Hoặc là ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm thanh tịnh nó lên hành động, an lạc bước theo sau như bóng không về hình. Đức Phật ngày dạy như vậy thì cái ở đây là nói đến cái sự chủ tâm của mình, và cái sự chủ tâm mình cố tâm mình làm cái này, hoặc mình nói cái kia, hoặc là mình suy tư cái nọ, thì cái đây được gọi là sở, gọi là cái tư, hay là sở tâm sở tư, tức là sự chủ tâm tạo tác thành nghiệp. Nó có thể nói rằng ta tạo tác thành ý nghiệp, tạo tác thành thân nghiệp, tạo tác thành khẩu nghiệp. Với vậy thì Đức Phật ngài dạy rằng chetana thích khâu quê tâm măng quá đa lý, này chưa tỳ kheo, nghiệp là sự chủ tâm hay là sự cố ý. Như vậy thì khi nào mà mình có sự chủ tâm, tức là tư này đó là tác tạo thành nghiệp, nghiệp đó là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, thì nghiệp đó nó cũng là một cái nguyên nhân để danh là sự thành lên cái tạo ra cái đời sống luân hồi mà chúng ta có mặt ở cảnh giới này hoặc cảnh giới kia, cảnh giới dục, cảnh giới nhân loại, hay là khổ cảnh, hay hoặc là các cảnh giới chư thiên, dục giới vui, hoặc là phạm thiên sắc giới, hoặc là vô sắc giới, vân vân. Thì do cái gì? Do nghiệp. Do nghiệp. Thì cái nghiệp này đó, cái tới phương này nó như là cái gì? Nó cái trạng thái của nó là cái sự đôn đốc các tác động tâm. Ví dụ như mình chủ tâm mình làm thì tất cả cái sự suy tư của mình, trong đó có các trọng thọ, trong đó có tưởng, rồi có thức, để là tạo nên các cái pháp mà gọi là cái trạng thái nó đôn đốc các pháp đồng tâm. Cái thứ hai là mình tập hợp lại các pháp đồng tâm. Bởi vì khi mà một cái tâm bất thiện nó sanh lên á, thì quý vị thấy rằng có những cái tâm sở nó đồng sanh lên đó, thì nó gom lại và thành tựu của nó là do sự sắp xếp các pháp câu sanh chung. Như vậy thì ở đây đó, hoặc là cái nhân cần thiết, tức là có ba cái danh quẩn, tức là thức tọ tưởng, thức tọ tưởng, thức quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, thì có như vậy đó mới tạo thành tác, tạo thành nghiệp. Mà chúng ta biết rằng một người mà tạo cái nghiệp xấu, cái nghiệp xấu ở trong đời sống này đó, thì họ có cái sự chủ tâm để tạo, cũng như là chúng ta có tạo cái thiện nghiệp, cho nên là chúng ta sanh lại một ít nào đó, chúng ta sanh ở cõi trời dục giới vui, hoặc là chúng ta sanh về cõi phỏng thiên sát giới bằng cái sự chủ tâm mà chúng ta tạo thiện nghiệp. Thí dụ như một người bố thí trì giới thì có thể là làm nhân để sanh ở cõi trời dục giới vui, hoặc là cõi nhân loại. Nhưng mà một người mà bằng cái tâm tu tập của mình, tức là tu tập thiền định để thành tựu được các cái chi thiền, thì sanh về cõi trời phạm thiên sắc giới, ví dụ như vậy. Thì ở đây đó là chính là cái sự chủ tâm của mình để mình tác tạo thành nghiệp, mà nó trở thành cái động lực, động lực, hoặc là động lực để cho tái sanh là cái nghiệp, để cho quả tái sanh ở cõi dục giới vui. Nếu mà nó là động lực thiện. Còn nếu nó động lực bất thiện, tức là bằng cái tâm tư, cái sự cố ý của mình mà mình tạo cái nghiệp bất thiện, như là thân sắc sanh, trộm cắp tà hạnh, khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời thiên sắc gì đó, hoặc là ý của mình do tham ác, sân ác, tà kiến ác điều khiển hành động của mình, thì như vậy đó, thì cái tư này đó là cái tư bất thiện phối hợp trong những cái tâm bất thiện để tạo ra cái nghiệp, và tạo ra cái nghiệp cho đến cái quả bất thiện, quả khổ ở trong khổ cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và tu la. Và cũng chỉ Đức Phật á, ngài biết được điều đó. Trong kinh đó chúng ta biết được là có bốn điều mà bất khả tư nghi, trong đó có cái điều mà gọi là nghiệp bất khả tư nghi. Nhưng mà đối với những người mà phàm phu á, thì mình không hiểu được nhân duyên, cái nhân duyên, cái điều kiện mà để nghiệp sanh như thế nào thế nào. Nhưng mà Đức Phật á, thì ngài biết được những điều đó, ngài biết được chúng sanh do vận hành của nghiệp, nghiệp tạo tác như thế nào, mà nghiệp này đó cũng chính là cái sở hữu tư. Mà chúng ta biết rằng cái dòng luân hồ của chúng sanh phàm phu á, thì có hai cái nhân chính để tạo ra cái quả luân hồi, đó là nghiệp luân và phiền não luân. Mà nói đến nghiệp luân á, thì bao gồm cả hành và hữu. Ở đây chúng tôi xin nói đến hành. Khi mà nói chuyện vận hành, mặc dù là vận hành, thì trong đó phải nói là có nghiệp ở trong đó. Chỉ sankhara là hành, thì ở đây là hành, phúc hành, phi phúc hành hay bất động hành, thì nó cũng phải tác tạo tư, do cái tư này tác tạo thành nghiệp để cho quả tái sinh ở trong cõi dục, cho quả tái sinh ở trong cõi sắc, cho quả tái sinh ở trong cõi vô sắc, bắt nguồn từ tư này. Mà Đức Phật á, thì ngài liễu suy, ngài hiểu biết được cái sự vận hành của tâm của chúng sanh, và ngài biết được các pháp từ ở nơi tâm của mình, là bao gồm cả tâm, tâm sở, thọ, xúc, thọ, rồi tư, để rồi tạo ra cái quả luân hồi cho chúng sanh, và cái khổ cảnh do chúng sanh tác tạo, cũng như là cái cảnh giới an lạc do cũng do chúng sanh tác tạo ở đó. Như vậy thì ở đây muốn nói đến cái trí tuệ siêu việt của một bậc chánh đẳng chánh giác ngày xuất hiện ở đời. Người ta có thể phát minh ra, các nhà khoa học có thể phát minh ra về phương diện vật chất cái này cái kia, nhưng mà không thể nào hiểu rõ được cái sự vận hành ở trong nội tâm. Mà chỉ có Đức Phật á, là cách đây hơn 26 thế kỷ ngài đã phát minh ra những điều đó, và ngài biết được điều đó, và ngài tuyên thuyết về những điều đó. Và cũng như là Đức Phật Ngài đã khẳng định là cho đến khi nào mà cái thế giới chư thiên, phạm thiên, nhân loại, ma vương mà chưa có biết được những cái điều này, mà Như Lai đã giác ngộ về những điều này, bây giờ Như Lai mới tuyên bố Như Lai là một bậc chánh đẳng chánh giác ở trong cuộc đời này. Thì một trong những điều mà Đức Phật Ngài giác ngộ đó, thì ngoài cái pháp mà đưa đến sự giác ngộ đó, thì còn hiểu biết được cái sự vận hành của tất cả chúng sinh, đó được gọi là pháp. Vận hành của cái pháp này, pháp kia, nó thuộc bao gồm cả vật chất, không phải vật chất, hay nói là danh và sắc. Đức Phật Ngài hiểu rõ được những điều đó. Thì hôm nay đó, liên quan đến cái bài học này, xin thưa quý vị rất là rộng và rất là sâu, còn nhiều vấn đề và để bàn mà để chúng ta thảo luận cho chúng ta được lợi ích. Và do vậy đó thì chúng tôi xin dứt lời ở đây, dừng lại lại để cho chư tăng thảo luận liên quan đến cái bài học hôm nay. Và trước khi dứt lời thì chúng con xin thành kính dâng phụng phước này đến chư tôn đức, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chư bỏ phước này đến quý cô tu nữ, quý phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa. Xin chư bỏ phước này đến các vị chư tiên hộ trì chánh pháp, chư tiên hộ trì chư tăng, chư tiên hộ mỗi chư phật tử chúng ta có được đời sống an lạc, để chúng ta vận mạnh tiến tu trên con đường đạo nghiệp của mình. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sa thủ ta tuyên truyền sự tập pháp tịch. Bây giờ thì chúng ta bước vào phần thảo luận. Quý vị còn nghĩ cho chúng tôi một chút, thì để chúng tôi xem chúng ta hiện tại có thiền tọa Thủy Siêu, thiền tọa Phật Đăng, thiền tọa Pháp Tân là ba vị, ba vị đại sư ở trong rừng, và có đại đức Pháp Tân này. Xin được thỉnh thiền tọa Tân mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay. Có biết thiền tọa Tân có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi thì đó căn là thì đó có nghe được không? Thì đó căn ở trong kinh này chúng ta thấy rõ rằng là đối với các pháp mà có đủ sự tinh tế để nhận thức, có đủ sự tinh tế để phân biệt, nó là một chuyện không có dễ dàng. Nhiều khi nó vượt ngoài cái trí tưởng của chúng ta. Ví dụ như là ở đây vua nhà Nagasena thành nói rằng mình đem nước của con sông mà gom trở lại một người chỉ đến cái biết là nước của sông nào thì chứ không dễ dàng. Thì ngày hôm nay chúng ta biết là có nhiều người họ nếm trà, họ chỉ đến cái họ biết loại trà gì, thì họ nếm rượu, họ biết rượu gì sự về nó tinh tế. Thì theo trường hợp đang nghĩ đó là cái sự tinh tế, có nhiều người họ nói rằng mình phân biệt điều gì đó chỉ là do cái thói quen, cái sự quen thuộc hơn là trí tuệ. Thì trường hợp đang có tin như vậy không? Ví dụ như một người họ có thể phân biệt được các loại trà, phân biệt được các loại rượu, nó không phải là do trí tuệ mà là gì, do có thói quen thôi. Thì ở đây chúng ta có nghĩ rằng cái đó thực sự là do trí tuệ hay do thói quen? Chứ định ý kiến thì tốt rồi.
Thì ở trong cái câu hỏi của mình đó thì có nghe đi. Ở trong cái câu hỏi của chúng ta thì thật sự thì mình nếu có một cái người mà họ sử dụng trà hay là cà phê hay là một cái loại mỹ phẩm hay là một cái loại vật thực gì đó mà họ phân biệt được thì có nghĩa là mình nói một cái thói quen hay là một cái thường sử dụng thì cũng có thể do cái tưởng họ đã quen cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu mà những cái lĩnh vực khác thì cũng quen nhưng mà nó phải đòi hỏi cái trí tuệ chứ không có thể nào do cái quen của mình được. Ví dụ giờ mình nói một cái người mà họ hút thuốc được, họ hút thuốc, họ biết những cái loại thuốc mà trị bệnh được thì phải nói rằng họ phải có trí tuệ nhiều chứ không phải là do mình quen. Biết rằng những người thầy thuốc họ hút thuốc thì một phần là do cái thói quen của họ, một phần nhưng mà thực sự thì họ cũng phải có cái trí để họ biết, họ suy nghĩ để biết được cái thận này, thận tâm hay thận dương, cái người này suy thận do một cái điều kiện nào đó thì họ cái mắc mặt họ cũng quen nhưng mà họ nó phải do cái trí tuệ họ. Thành ra khi mình nói đến cái sự việc đấy này của các pháp mà do cái thói quen hay do trí tuệ đó thì cũng tùy. Những cái gì mà nó đơn giản thì có thể cái đó là họ sử dụng hàng ngày thì có thể là do thói quen họ phân biệt được, nhưng mà cũng có những cái sự cái thói quen nhưng mà không có đủ khả năng để nhận diện định được phải do trí tuệ. Thì chúng ta thấy ví dụ như mình nói rằng một cái người mà thảo luận Phật pháp thì nó không phải là do mình quen với cái đó mà nó phải nói là do cái trí suy nghĩ của mình, những cái câu nói hoặc là những câu hỏi hay là những cái chuyện mà mình tiếp trả trình bày thì cần suy nghĩ nhiều, cần suy nghĩ nhiều ở cái góc độ mà cái chi pháp đó chứ không phải là chỉ là do cái quen. Bởi vì mình phải nói đến cái những cái người mà họ gọi là sử dụng thuốc tá, ví dụ như chúng ta thấy không phải là do họ dạy học cũng vậy đó, ví dụ bài học đó nhưng không phải là do họ quen dạy bài đó, phải họ dạy một cái mô típ nó hoài, họ phải có cái cách trình bày làm sao mà học sinh họ nghe khi mà họ không chán thì nó cũng là một cái trí tuệ chứ không phải là do thói quen. Nếu mà chúng ta thấy rằng cái thói quen nó là do mình làm quen tay thì có thể chấp nhận cái thói quen là do mình quen làm cái gì nó quen tay. Nhưng mà nếu mà nói đến Phật pháp hay nói đến những cái thầy thuốc hay là nói đến những cái thầy giáo mà họ đứng ở dạy đó thì không thể nào nói do thói quen mà phải nói là do một phần nhiều là phải do cái trí tuệ của họ để họ trình bày sao mà thuyết phục người ta được. Nên bình thường quý vị thấy khi mình nói đến vấn đề này thì cũng có nhiều cái người mà họ ví dụ như họ học một bài đó, họ đi nói hoài có nhiều khi người ta nghe cũng chán, người ta nghe cũng chán. Thì bởi vì thường thường quý vị thấy rằng đối với các vị giảng sư, ví dụ chúng ta nghe cái chi pháp nó như vậy nhưng mà mỗi vị trình bày có một cái điểm sâu chứ không phải là chỉ đặt khuôn là y chang vậy, nó không có. Vì vậy thì chúng ta không thể nào nói rằng mình thuyết giảng cái bài pháp này do cái thói quen của mình, không phải. Nó phải vận dụng cái trí tuệ nhiều ở trong đó. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy bởi Đức Phật thì nói rằng cái pháp của Đức Phật là khéo thuyết như là ngài trình bày một cái cách khéo léo. Nên bình thường quý vị thấy nhiều khi mình nói nói thức nói tâm hay là nói danh nói sạch, nó nói những cái phần như vậy đó thì nhiều khi mình không thể là mình nói có thói quen được, mà cái đó nó phải phù hợp khi mình ở đến thức hay là danh hay tắc hay là tâm hay cái nọ thì mình phải dùng như thế nào đó nó phù hợp để nó không gọi là nó không có lẫn lộn một cái cách sai lầm. Thành ra khi mình hiểu như vậy thì mình sẽ thấy rằng cái thói quen đó cũng có thể có mọi người nhận diện cái thói quen, nhưng mà nếu cái thói quen đó ở phương diện mà mình nói rằng làm quen tay hoặc là uống trà nó quen miệng về cái gì cái tạm biết cái loại trà đó, hoặc là uống cà phê nó quen rồi có thể là nói cái đó mình có thể chấp nhận được, hay là ta nói rằng nhưng mà nói ở những cái lĩnh vực mà gọi là tình chắc chắn á thì mình không có thể nào nói rằng cái người đó bé nhẹ đó là do cái thói quen, đồng ý nó cũng một phần do họ cũng như là họ đào luyện hoài, nhưng mình phải nói là phải vận dụng cái trí tuệ chứ không có thể nào mà nói chỉ là do cái thói quen của mình. Bởi vì Phật pháp nó không phải là gặp khuôn, mà chúng ta thấy bởi Đức Phật là đệ tử Đức Phật là kéo thiết, chứ không phải là mình lấy cái bài kinh mình đặt chi trang cái bài kinh nó lại, nó không có, mà mình phải giảng trình bày ở góc độ nào, cho cái người nào nghe, cho cái nhân vật đó là ở cái hàng nào trong tứ chúng. Nên nhiều khi mình thấy Đức Phật là quý vị mà ngày trình bày cho từng cái thứ lớp mà nghe, khi mà cái thứ lớp mà người có trình độ thì Đức Phật lại trình bày sâu xa hơn, cũng cái phần đó. Nên nhiều khi quý vị thấy có những lúc mà Đức Phật ngày nói như là cái người con trai uống rượu voi đó, nghe Đức Phật trình bày như vậy, nhưng mà nếu mà ngồi nghe Đức Phật được phân biệt chi tiết đó, thì cái vị này sẽ có cái lợi ích lớn, nghĩa là chính là tạo quả. Nhưng mà như vậy là cũng là rất là tốt với cái anh chàng uống rượu này rồi. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Phật này nói rằng cũng như vậy, nhưng mà Đức Phật này phân biệt là thì anh sẽ nghe chứng ngộ, thì chúng ta thấy là rất là đặc biệt. Thành ra đối với đệ tử của Đức Phật cũng vậy đó, có nhiều khi đó là chúng ta thấy có những lúc mà Đức Phật này nói với ngài Sariputta đó, cũng như ông Bà La Môn ông thích Phạm Thiên, nên ngài Sariputta ngài thuyết giảng rồi ngài trình bày để tới Phạm Thiên, rồi ông chết ông thành Phạm Thiên. Nhưng mà Đức Phật này nói rằng nếu mà Sariputta mà trình bày để chứng đắc đạo quả thì cái ông Bà La Môn này cũng có khả năng chứng đắc đạo quả. Nên chúng ta thấy có nhiều khi đó các cái vị mà trình bày đó có nhiều khi á cũng cái điều cái đề tài đó cũng cái điểm đó, nhưng mà có thể là khéo trình bày thì làm cho người đó chứng ngộ được, chứng ngộ được. Nên chúng ta thấy Đức Phật là một cái vị đầu tư nghệ trí, và có những lúc đó, ngày thuyết giảng đó nó không phải là chỉ do cái thói quen của ngài. Nên tưởng tượng quý vị thấy Đức Phật ngày trình bày ngài nói rằng cái pháp cái câu mà thuyết giảng giống như là một cái sư tử mà vò mồi vậy đó, dù là con heo rừng hay là dù là con beo hay là dù cái gì đó cũng này, cái con sư tử nó cũng vò đúng cách, chứ không phải là nó thấy con heo nó dễ ngươi, rồi nó thấy con cọp thì nó hay là thấy con heo rừng thì nó dễ ngươi, mà thấy con cỏ thì nó kỹ càng, không phải, mà tất cả đều kỹ càng, dù là con vật đó là con cỏ hay là con heo rừng. Thì chúng ta thấy là những lúc mà Đức Phật ngày nói như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng đối với những cái lãnh vực mà trí tuệ mình vào chất xám thì không thể nào do thói quen được, mà nó là một cái sử dụng trí tuệ hiện xảo. Nên nhiều khi đó chúng ta thấy nếu mình nói làm lụng cái công việc làm lụng buôn bán hay là cái nọ, nó có thể là do thói quen, nhưng mà những cái thành phần mà chất xám mà cần phải có là cái giảng dạy hoặc là thuyết giảng hay là chỉ cách tu tập đó thì nó không phải là có thói quen nữa, mà nó còn đòi hỏi cái người đó có trí tuệ để nhìn cái cơ thánh của người. Nên quý vị biết rằng trong các cái vị thiền sư đó mà nói về những cái chuyện chỉ cho người ta tu thiền đó, không phải là mình chỉ đặt khuôn với nhau, mà mình phải nói đến cái cơ thánh của người đó, tánh xa, tánh tham, tánh sân, tánh chi, tánh tính, tánh phẩm, giá. Mà cái vị thiền sư đó cũng phải theo dõi những học trò để biết những học trò thuộc về cái tánh tánh nào để trình bày cái chi pháp làm sao để có thể nhập để hành được. Nên ở trong cái câu hỏi của từng tọa thì trên trình bày như vậy, chúng ta có thể chia ra cái câu này với hai cái điều. Có thể là một là có thể là người ta nhạy bén là do các thói quen, nhưng mà ở lĩnh vực mà gọi là thường tình, nhưng mà nếu mà ở lĩnh vực thứ hai đó thì phải nói là phải do trí tuệ mới được, chứ không thể nào do cái thói quen không. Cho xin trình bày như vậy bây giờ đó thì cái tin giờ mới biết tại trình bày sẵn có gì thì có trình bày.
Cái chuyện thực sự hợp đồng xin được hỏi đại diện pháp tính, đại diện pháp tính có mặt trước máy không? Xin được thỉnh đại diện pháp tính trở lại. Xin chờ nhà luật. Đại diện pháp tính có nhiều chuyện hình như là chúng ta thấy rằng nó vô phương để chúng ta có thể chia sẻ được, có thể phân tích được. Nhưng mà cho dù nó rất là nhỏ chẳng, ví dụ như là chúng ta học một câu thơ, và một câu thơ lục bát, chúng ta cảm thấy một câu thơ rất là hay. Rồi cũng có câu thơ khác, nó có tương tự như vậy, cái câu thơ đó nó thường thôi, nó không hay lắm. Thì thật ra nhiều người cho rằng cái chuyện mà mình phân biệt ở cái này nó hay, nó có chiều sâu, nó có ý tứ thôi, vân vân, là do cái sự cảm nhận của mình hết, chứ không phải là do tự nhiên mà nó có như vậy. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật Ngài khi mà đề cập đến sắc pháp thì đây là danh pháp, thì sắc pháp đây là chân đế, đây là tục đế, đây là tâm vương, đây là tâm sở, những sự phân biệt đó thì có phải chắc là tất cả sự phân duy các pháp nó dựa trên cái tự tánh tự nhiên của các pháp, có đúng như vậy không? Sự định ý kiến của đại đức Phật Thích.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính lãnh lễ đến sắc một thiền siêu, chúng con nằm thương đạo pháp tăng. Thượng tọa Phật Tăng cùng chư Thượng Phật Tăng xin chào cô thượng nữ và các vị thiện nam thiện nữ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết rõ tin điều là đó. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, như lời của thượng tọa vừa nêu ra thì phải nói rằng có nhiều lúc mình đọc những cái câu thơ này hoặc là những cái câu thơ kia thì mình nghe nó hay, nhưng mà ở trong cái sự hay đó nó thuộc về cái sự cảm nhận của mọi người. Có nghĩa là quý vị thấy rằng là thường thường khi mà mình đưa ra một cái câu thơ nào đó thì cái tầng lớp, ví dụ như là văn thơ, người ta nghe, người ta đọc, người ta thấy, rồi người ta sẽ như là bình luận, người ta khen hoặc là người ta chê, vân vân. Rồi có cái giới trung lưu thì người ta chỉ cũng, người ta nghe qua rồi người ta cũng biết sơ sơ thôi. Rồi cái giới mà bình dân thì thường thường người ta không có để ý đến hơn. Thành ra người ta cũng không có nhận biết là hay hay là không hay. Thì cho vì như vậy á, nên chúng tôi mới nói rằng là đối với những cái pháp ở trong thế gian á, thì quý vị thấy rằng là nó mang một cái tính chất vừa phải thôi. Một cái tính chất là tương đối thôi, không bao giờ mà tuyệt đối được. Còn đối với cái lời dạy của Đức Phật thì quý vị thấy rằng ngài là một cái bậc chánh đẳng chánh giác. Với cái trí tuệ của ngài, ngài đã phân tích chia sẻ phải nói rằng là cực vi mẫn luôn. Có nghĩa là quý vị thấy rằng không còn gì để chia sẻ nữa. Mà cái sự chia sẻ này là nó do đâu quý vị? Đó là do ngài dựa ở trên cái thực tính pháp của nó. Ngài dựa trên cái thực tính pháp của nó, thành ra ngài chia sẻ những cái pháp này ra một cách như là mình không còn gì để mình chia sẻ nữa. Ví dụ như quý vị thấy rằng một cái gì đó nó thuộc về thế gian thì ngày hôm nay có người ta nhìn nhận như vậy và người ta chia sẻ như vậy thì người ta nghĩ rằng là hết rồi. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong kho tàng văn học của chúng ta thì có những lúc nói về thơ của Nguyễn Du, thơ của Nguyễn Du, Rồi mình thấy có những lúc người ta bình luận rất là hay, nhưng mà cũng có một thời gian sau đó, thì người ta nói rằng là cái thơ này của một người khác. Nói chung là nó sẽ như là nó sẽ có cái sự thay đổi. Còn đối với cái lời của Đức Phật dạy hoặc là những cái pháp nào mà Ngài đã phân tích rồi đó, thì quý vị thấy rằng cách đây 2600 năm rồi, bây giờ chưa có một vị học giả nổi tiếng nào, chưa có một vị nào mà chia sẻ được nhiều hơn. Mà quý vị thấy không, cái lời dạy của Đức Phật đó, có một cái điều nó lạ như nè, thế mà ai mà càng tìm hiểu sâu vào thì người ta càng tri ân Đức Phật. Hãy mà người ta càng chia sẻ được cái gì, hoặc là người ta càng tìm hiểu được cái gì, thì người ta càng tri ân Đức Phật. Còn ngược lại thì quý vị thấy rằng đối với pháp thế gian đó, thì nó hầu như là nó giống như là sống sau và sâu sắc trước. Có nghĩa là quý vị thấy đối với ở thế gian thì quý vị thấy rằng có lúc thì mình thấy người thời xưa giỏi hơn người thời nay, nhưng mà có lúc thì mình thấy người thời nay giỏi hơn người thời xưa. Thành ra có nhiều khi bị lấn lướt, lấn qua lấn lại. Còn đối với cái lời dạy của Đức Phật, là những cái pháp mà mình học được từ cái giáo lý, cái lời dạy của Đức Phật đó, thì quý vị thấy rằng chúng ta càng học vô, chúng ta càng tri ân Đức Phật. Và chúng ta càng học vô thì chúng ta càng thấy mà mình cảm thấy mình thương Đức Phật rất là nhiều. Cũng như những cái điều này quý vị biết rằng trước kia đó, chúng tôi nghe một cái vị giảng sư, cái vị đó giảng, cái vị đó nói rằng những cái câu Phật ngôn á, hoặc là những cái bài kinh trung bộ đó, thì đọc qua một lần mình cảm nhận nó hay, rồi mình đọc qua lần thứ hai đó thì mình cảm nhận càng hay hơn nữa, rồi mình đọc qua lần thứ ba đó thì mình cảm thấy rằng là càng ngày mình thương Đức Phật rất là nhiều. Thì lúc đó chúng tôi nghĩ rằng cái trí của vị này tưởng tượng rất là phong phú, và mình cứ nghĩ rằng cũng như là những vị giảng sư này có một cái sự tưởng tượng rất là phong phú quý vị. Nhưng mà sau này chúng tôi cũng rơi vào cái trường hợp đó. Có nghĩa là quý vị biết rằng lâu lâu mà mình học được một cái gì hay từ các bậc trưởng lão thì tự nhiên mình cảm thấy mình có cái sự quan hỷ với Đức Phật rất là nhiều quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái lời dạy của Đức Phật đó, ví dụ như quý vị thấy rằng có cái gì mà chia sẻ ra từng chút quý vị, nói về lộ trình tâm, lộ trình tâm. Quý vị biết có nhiều lúc đó, chúng tôi nghe các vị trưởng lão giảng đem một cái câu mà gọi là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn đời sống khác. Các vị trưởng lão đó dạy chúng tôi cái câu Phật ngôn đó xong ha, rồi chia sẻ lên cái lộ trình tâm, nói cho chúng tôi nghe cái chỗ nào gọi là sanh đã tận, cái chỗ nào gọi là những gì mà cần làm đã làm xong, rồi sau đời sống này không còn đời sống khác. Thì cái vị đó dùng cái câu Phật ngôn đó rồi chẻ vào cái lộ trình tâm. Thành ra quý vị biết rằng khi mà mình học như vậy thì mình cảm thấy rằng như là không còn gì, không còn, phải nói rằng là có những nhà viết văn cũng rất là hay nói về cái trí tuệ của Đức Phật đó, là có thể chúng ta sẽ lấy hết những cái loại cây ở trên cái quả địa cầu này để mà chúng ta làm ra cái giấy, làm ra cái giấy để mà rồi lấy hết nước ở trong biển, lấy hết tất cả các cái loại nước ở trên cái quả địa cầu này để làm giấy làm mực, mà cũng không thể nào mà tả xiết được cái trí tuệ của Đức Phật hoặc là cái công đức của Đức Phật. Thành ra quý vị thấy rằng đến nỗi mà những nhà văn hoặc là những cái người mà trí ở trên thế gian này nè, quý vị thấy rằng người ta đưa ra những cái hình ảnh đó thì không thể nào mà mình không còn cái gì để mà mình tả xiết được cái lời dạy của Đức Phật rồi. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái sự phân tích của Đức Phật đó, Ngài đã dạy chúng ta, ví dụ như là cái bài học ngày hôm nay đi, quý vị thấy rằng có nhiều khi có những cái chỗ người ta nói rằng là người ta dạy về cái tâm con người, dạy cho chúng ta tu tập về cái tâm con người, nhưng mà thật sự ra chỉ có biết được ở bên ngoài thôi. Ví dụ như quý vị thấy rằng trước kia chúng tôi nghe cái vị đó giảng, cái vị đó nói là ví dụ như người ta chửi mình khùng, người ta nói mình khùng điên, thì mình chỉ cần quán xét lại coi tâm mình có khùng có điên không, thì mình quán xét lại tâm mình không có khùng không có điên, vậy là cái người đó nói sai, mà ấy cái người đó nói sai rồi đó thì mình biết như vậy, mình chấp nhất như chi. Thì quý vị thấy rằng đối với một cái một cái cái thế gian á, cái gì mà nó không có đi vào cái cốt lõi của đức, cái lời của Đức Phật dạy á, thì nó chỉ chân quy ở ngay chỗ cái phía bên ngoài thôi. Nhưng mà nếu mà so với những người mà ví dụ như là biết về vi diệu pháp, hoặc là chúng ta được học lời của Đức Phật dạy, thì chúng ta thấy rằng khi mà mình nghe những cái âm thanh đó, thì đối với tâm của chúng ta thì chúng ta phân tích, chúng ta chia sẻ được không quý vị? À, đó là cái sự nghe đó là do lỗ tai của mình, à, do mình có cái lỗ tai, rồi do mình có cái nhĩ thức, rồi do có cái âm thanh đó, à, rồi do có sự tác ý, rồi cái sự nghe nó phát sinh lên. Rồi khi mà hết cái nhân duyên đó rồi, có nghĩa là cái cảnh tinh đó nó không còn, hoặc là mình không còn tác ý, thì cái sự nghe đó nó không còn nữa. Thì nếu mà chúng ta biết rằng là những cái ví dụ như là những cái trường hợp đó chúng ta nghe như vậy là do nó đầy đủ nhân duyên, thành ra nó phát ra lên cái sự nghe. Thì khi mà nó hết nhân duyên rồi thì cái sự nghe nó không còn, nhưng mà tại vì cái tâm của chúng ta chấp dứt vào cái nào đó, à, thành ra chúng ta vẫn làm cho đến chúng ta bị cái sự đau buồn. Thì quý vị thấy rằng ngày trước cũng như cái trường hợp chúng tôi đang kể cho quý vị nghe, hồi trước đó thì mình nghe người ta giảng, người ta nói mình khùng, mình điên, nhưng mà mình xét lại mình không có khùng, không có điên, thành ra mình không có giận người ta. Rồi ngày hôm nay mình học ở trong lộ trình tâm, mình học trong từ cái tâm mình biết, đối với tâm tham, tâm sân, hoặc là tâm si, hoặc là tâm tham có tà kiến, hoặc là tâm thiện vân vân, rồi từ đó phân tích ra, thì quý vị thấy rằng chỉ có ở trong cái lời dạy của Đức Phật, mà nếu mà ở trong chánh tạng hoặc là ở trong cái diệu tạng, thì chúng ta mới tìm được cái này. Cũng như ngày hôm nay chúng ta học mà cái tâm được phân tích ra, ở trong đó có thức quẩn, rồi có tưởng quẩn, rồi có hành quẩn, rồi vậy thì cái sự nghe đó, cái sự nghe đó nó thuộc về cái gì vậy? Nó thuộc về thức quẩn, có nghĩa là tâm nhĩ thức nó nghe. Rồi cái cảm nhận cảm thọ là do nó sở hữu thọ, nó cảm nhận cái điều đó. Rồi khi mà mình biết được cái âm thanh đó là thuộc về cái lời như thế nào của người đàn ông, người đàn bà, hoặc là nói chung là cái tiếng của con người đi, cái tiếng của loài người đi, thì là do cái tưởng nó nhận thức được, vân vân. Thì quý vị thấy rằng không có một cái vị nào ngoài Đức Phật của chúng ta mà phân tích ra được một cái sự nghe đó, hoặc là một cái tâm đó sanh lên, nó có cái gì ở trong đó, Ngài đã phân tích cho chúng ta chi ly từng tí, từng ly từng tí. Thành ra quý vị thấy rằng là đối với cái sự phân tích này của Đức Phật đó, là do cái trí tuệ của Ngài, Ngài đã thấy được cái bản chất tự nhiên của từng cái nội tâm. Ví dụ như bây giờ có thể mình thí dụ như một cái trường hợp như vậy. Thí dụ như ba người chúng ta vào ở trong một cái room chúng ta nghe, thì mỗi người có một cái sự nhận thức khác nhau, thì Đức Phật là cái người mà đứng ở bên ngoài, Ngài đã nhìn thấy cái điều đó, Ngài mới chỉ cho chúng ta biết rằng là cái người thứ nhất á, thì có một khi mà vào ở trong room này sinh hoạt, có cái cảm thọ như vậy, khi mà cái tâm nó tăng lên có cái cảm thọ như vậy, rồi cái người kia đó là nhận thức biết được cái sự sinh hoạt như vậy là do cái thức quẩn, do cái dạ xin lỗi do cái sở hữu tưởng quẩn, có nghĩa là sở hữu tưởng đó, nhận thức ra được cái điều đó, thì quý vị thấy rằng như là thì phân tích ra được như vậy á, là tại sao vậy? Tại vì biết được cái tướng trạng, hoặc là biết được cái phận sự của cái người đó, hoặc là của cái sở hữu đó. Thành ra đó, ở trong cái trường hợp mà chúng ta thường được nghe lời dạy của Đức Phật đó, mà nói về tâm, rồi khi mà cái tâm nó tăng lên, có những cái cảm thọ, hoặc là có những cái sự ghi nhận gì đó, Ngài đã phân tích cho chúng ta biết từng cái sở hữu, từng cái thuộc tánh ở trong đó, từng cũng như là chia sẻ ra từng ly từng tí để cho chúng ta hiểu và chúng ta biết, chúng ta không có bị lầm tưởng. Ví dụ như nói một cách tổng quát thì nhiều khi á, là chúng ta học, chúng ta biết được những cái tâm nó sanh lên nó do nhân do duyên vậy, thì khi hết nhân duyên rồi thì nó không còn nữa, là chúng ta biết được là các pháp nó là vô thường, nó không phải là có một cái tâm nào nó trực chờ sẵn để mà nó sanh lên cái sự tham, nó trực chờ sẵn nó sanh lên cái sự sân, hoặc là nó trực chờ sẵn nó để mà nó sanh lên cái tâm thiện. Chỉ có khi nào đầy đủ nhân duyên, tâm tham nó sanh lên, đầy đủ nhân duyên thì tâm thiện nó sanh lên. Cái tâm này nhận biết cảnh sắc, rồi khi mà cái tâm mà nhận biết được cảnh thân đó, thì tâm mà nhận biết được cảnh sắc nó đã diệt rồi, thì cái tâm nhận biết được cảnh thân nó mới sanh lên. Thì Ngài đã chia sẻ ra từng ly từng tí cho chúng ta hiểu được cái điều này. Mà cái sự chia sẻ của Đức Phật đó là do Ngài dựa ở trên cái bản thể, Ngài dựa ở trên cái thực tính pháp, nên Ngài đã chỉ cho mình thấy cái điều đó. Còn đối với những cái gì mà nó thuộc về thế gian thì quý vị biết rằng là do người ta nhận thức theo cái đường lối riêng. Ví dụ như một bài thơ đó, có khi mình nhận thức là mình thấy hay, còn người khác nhận thức là thấy dở, vân vân, là do cái cảm nhận của cái người đó. Còn đối với những cái thực tính pháp của Đức Phật đã giảng thì chúng ta nghe là do cái trí tuệ Ngài. Ngài nhận thấy bằng cái bản thể, bằng cái tính chất của từng pháp nên Ngài đã viết lại cho chúng ta nghe. Đó là những gì, đó là những là con xin được đóng góp qua câu hậu lần mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được ít lời con tỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sao thú cái chuyện về Đức Phật kính. Khi tập thiền tập từ siêu, không biết là thiền tọa có còn ở trước máy không? Thiền tọa có trước máy không? Nếu thiền tọa từ siêu có mặt ở trước máy thì xin nhập được. Mà thiền tọa từ siêu ở trong kinh Vô Ngã Tướng có câu như vậy là một vị thánh đệ tử Phật tu tập đó, vì đó thấy rõ thực tướng bằng chánh trí như vậy, thấy rõ thực tướng bằng chánh trí như vậy. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là tại sao thấy được cái thực tướng nó lại quan trọng? Đôi khi người ta nghĩ như một phi sĩ mà làm những bài thơ hay, có khi là cái chuyện người sống mơ mộng, hay là một cái người viết một cuốn truyện hấp dẫn, tức là do cái hư cấu mà ra chứ. Tại sao đối với cái vị giác ngộ đó thì thấy được thực tướng là quan trọng, cái tỉnh là cái đó thực sự.
Kính lễ đại Đức Phật, kính lễ Nguyên Pháp, kính lễ Đức Tăng. Xin chào quý vị và các bạn. Lần tu tập như này trong những gì? Hoặc là sáng tác những cái bài thơ hay là thân thiết nên cũng muốn thiết thiết chúng ta cũng có những cái tương tự nó liên hệ đến cuộc đời mình phù du là cái khổ đau đầy đọa được trăm năm cô đơn của người chứ vẫn không có ích cuộc sống đơn điệu thì cái sự thấy cái sự biết của cái sự thấy của một nhà văn một nhà thơ sự thấy đó thấy bằng cảm xúc ở đây tức là thọ mà nếu mình thấy bằng một cảm xúc tức là gặp cái cảnh buồn biết là buồn một nhà thơ khi họ xúc cảnh chân tình là một bài thơ như vậy chứ có thể ương tác đi ra để cho người nghe đọc mà họ cảm thấy ngậm ngùi thì cái việc của nhà văn họ làm họ biết cảm xúc là họ sáng tác họ cảm xúc cái đó có cái gì cần những cái gì não tham sân si và cái việc mà gì cần gì não tham sân si thì đó có chính là cái việc làm quan trọng cần thiết bởi vì trong cuộc sống này nếu mà chúng ta chỉ có bâng khuâng suy nghĩ về cái trạng thái nhân tình hay về cuộc đời phù du và tạm để rồi tâm tư mình bị phóng dật và khiến cho người khác họ đọc họ nghe cái bậc thơ đó vừa và thánh văn đó họ cũng ngậm ngùi thì như vậy cái việc làm này nó đem lại cái sự khổ đau phiền lụy cho mình và cho người khác thôi. Trong khi đó thì thấy được phật tiến của các pháp và chánh lý thì đó chính là cái con đường mở do nghiệp tận thế nào. Phì não là chuyện nhân hồi đó. Cái phì não đó không phải chỉ duy bằng cái tâm mơ mộng được mà cái tâm cảm xúc được mà nó phải được chỉ duy bởi do cái trí tuệ thấy được thực tướng của các pháp là vô thường khổ và vô ngã. Cho nên cái sự thấy được thực tướng của các pháp bằng chánh trí là một điều quan trọng đối với thiền giả. Hành giả tức là người đang thực hành một cái pháp môn để nhận duy trì những phiền não hay là khống chế những phiền não. Do đó cho nên cái chuyện một người hành giả thấy được thực tướng của các pháp và chánh trí đó là điều quan trọng. Cũng có người họ hỏi rằng vậy những nhà văn nhà thi họ bẩn được một đời. Mà họ viết lên những cái bài văn, bài thơ thì như vậy họ cũng tôn tập thể trang ở đây không chỉ. Mà họ viết được bằng cái cảm xúc thì làm sao mà người vừa tôn tập được. Chỉ khi mà người viết người thấy nó bằng cái chính trí thì đó là điều quan trọng. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Ngô Văn Hải.
Sao cũng ở cái tiền từ tổ giáo sư. Mà từ tổ giáo sư muốn hỏi từ đọc thêm một điều nữa là có nhiều người đã đặt câu hỏi này là tại sao mình phải chia tâm ra thành lý chi như là thọ tưởng hành thức, hay là tâm phải có tâm vương tâm sở. Tại sao mình không nói chung chung tâm cho nó gọn? Tại vì mình nghĩ là đạo thì phải giản dị, mà mình chia như thế là ví dụ như là danh quận có thọ tưởng hành thức thì nghe nó khác hướng mà. Thì chúng ta có thể nêu một lý do là tại sao cái sự phân định một cách tinh tế, một cách lý chi như vậy nó lại có lợi lạc cho người tu Phật. Sư tỉnh thì bảo tôi xin.
Chúng ta sẽ tăng cái lưu ý cái sự phân tích chia sẻ quy định một cái tác dụng như là khi biết rõ như vậy mới không có cái sự tố chất, không có cái sự tố chất theo những đại ý cho rằng tâm là bên linh hồn một ý. Nếu chúng ta chỉ nói chung chung là tâm mà không có phân tích so với chia sẻ, không cần phải hiểu những gì chia sẻ đó thì phân tích đó thì như vậy như dễ phát tâm mình là đại kiến ngộ nhận, ngộ nhận tâm là bên linh hồn hoặc là cái bản ngã. Cho nên ở đây nếu mà phân tích ra thì chúng ta mới thấy là tốt. Chúng ta có cái ví dụ như là khi mà chúng ta ra tỷ chúng ta mua một loại thuốc, thuốc uống lắm thuốc. Nhưng mà nếu như là thuốc đó một là không có nhãn hiệu, không có xuất xứ của cái người bào chế, thứ hai nữa là không có phân tích những cái thành phần ở trong một viên thuốc, những cái thành phần trong một viên thuốc tức là thuộc tánh của tâm đó, hay là tâm sở của tâm đó. Khi chúng ta đi ra ngoài thì tiệm thuốc tây chúng ta mua một loại thuốc này thì vào tiệm thuốc bắc chúng ta mua, và thuốc mà không có phẩm chất so với tánh dược ở trong mỗi một viên gần
người có cái chất này hay là cái hoạt chất kia, tôi vậy thì vậy chứ cái thuốc đó chúng ta có thể làm cho chúng ta ý để mà chúng ta uống, chúng ta rất là hồi hộp. Còn khi mà chúng ta mua một cái loại thuốc mà trong đó người ta có phân tích rõ ràng cho chúng ta thấy được mỗi ở trong mỗi vị thuốc này được bào chế do tiếp xúc từ cái chất gì mà nêu ra mỗi một chất gì vậy đó, mỗi 10% thấy rõ ràng vậy thì chúng ta cũng chúng ta mạnh dạn. Khi chúng ta học pháp chúng ta chỉ nói một cách chung chung thì chúng ta dễ bị nhầm lẫn, nhất là dễ chấp thủ. Như trường hợp mà chúng không có phân tích cái trạng thái tâm, thì chúng ta có thể chấp đó là linh hồn trường tồn một biến thôi. Cho nên cái chuyện phân tích chi tế của tâm pháp nó không rất có lợi ích, rất có lợi lạc cho các người tu học. Cũng giống như cái ví dụ như vậy, một cái loại thuốc nào mà được có phần của tánh dược rõ ràng ở bên ngoài thì chúng ta mới yên tâm. Còn cái gì thuốc mà không nhãn, không có nhãn hiệu, không có nơi xuất xứ của cái địa chỉ, rồi không có phân tích, không có phân tích ra thì chúng ta không cần uống những cái loại dược mua. Cho nên đối với tâm pháp hãy tìm ra phân tích chi li thì có người là đó của tên hồ trường là một ý. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi trên đảo như thế này.
Sau phút chương trình thì tôi thầy sư xin được thỉnh thì tôi pháp đăng vị giảng sư của chương trình hôm nay hoan nghênh trở lại. Không biết là thì tôi pháp tinh có bạn ở cái quán không? Một lần nữa xin được hỏi thì tôi pháp tinh có bạn ở cái quán không? Thưa vị, có lẽ là thì tôi pháp tinh không có bạn ở cái quán. Xin được chính thì tôi học cách họ hỏi thì tôi học cách rồi thì tôi học cách còn được không? Một lần nữa xin được hỏi thì tôi học cách thì tôi có mặt được không? Chắc là để biết giải thích thì học cách trong bài học ngày hôm nay chứ thì vua Milinda hỏi Đức Phật là ngài đã làm một cái việc, Đức Phật đã làm một việc mà gọi là khó làm, và việc là khó làm là cái gì? Dạ. Thì thật ra chúng ta thấy rằng thường thường khi hỏi Đức Phật làm gì khó làm thì đa phần là chúng ta có khuynh hướng nói đến những cái việc làm vĩ đại của Đức Phật như là xây dựng ngôi nhà giáo pháp, lòng đại bi vô lượng chúng sanh, là hy sinh cho cuộc đời của Phật. Nhưng mà ở đây đó thì ngày ra cái sáng ngày không có nói về cái chuyện khó làm mà là những gì khác, mà ngày nói là cái trí tuệ mà có thể phân biệt được những cái nhỏ nhiều những cái vi tế của các pháp, cái tuệ giác của Đức Phật, tuệ phương đức của Đức Phật là một việc khó làm. Thì theo từ tòa pháp đăng, khi mà chúng ta nói đến cái khó và cái dễ ở đây đó, chúng ta dựa vào cái gì để nói là khó và dễ? Và có nhiều người họ nói là hy sinh cho cuộc đời là khó, hay là cái gì người họ nói rằng mình kiên nhẫn chịu đựng là khó, hoặc giả là mình cảm hóa ngoại đạo là khó. Nhưng mà ở đây đó khi mà mình nói là cái tuệ phân tích về những cái trực rất là khó, phân tích là khó, thì điều đó nó có ý nghĩa gì với chúng ta? Xin đỉnh đây từ đầu pháp cách.
Trong cái câu hỏi của Đức Phật thì chúng ta đã nói đến cái tiền mà cái tiền chánh hạnh chánh giác ấy, thì có cái nhất thiết chứng kiến đây là chỉ cho một cái việc chánh hạnh chánh giác có. Nên khi mà chúng ta thấy ở trong cuộc đời này cái gì cái quả thì cầu có một đức Phật là hai đức Phật, có nghĩa là từ tồn tại lâu dài của vị cầu này mà chỉ có một vị chánh hạnh giác làm cho hiện lộ tất cả mà cái Phật kiến mà thiết chứng kiến này biết được tất cả các cái khác. Nên cái vấn đề này chúng ta thấy chúng ta tìm mà không có được một cái vị chánh hạnh chánh giác thì rất khó để mà có một cái vị chánh hạnh chánh giác. Nên khi mà nói đến cái chúng ta thấy đối với các vị ngày tới là Phật của Lục Liên là đã thấy khó rồi, nhưng mà đối với Đức Phật thì còn chúng ta còn khó hơn nữa. Tại vì sao? Vì ngài đã làm hiển lộ con đường mà người ta không có làm hiển lộ. Nên quý vị thấy ở trong cuộc đời này cái vị chánh hạnh chánh giác là cái vị tối thượng nhất ở trong cuộc đời này, kế đến cái vị Bát Giác, kế đến cái vị Tinh Văn Giác là cái vị mà nghe cái lời của vị chánh hạnh giác giác ngộ. Tại đó chúng ta thấy cái thời kỳ mà một vị chánh hạnh chánh giác ra đời như vậy độ rất là nhiều các cái bậc thánh. Mình coi trong mấy bộ bộ luận ngày tiếp một cái thời một cái bộ đó thì bao nhiêu chư tiên, bao nhiêu triệu vị chư tiên, bao nhiêu ngàn vị chư tiên chứng đắc đạo quả. Nên khi mà một vị chánh hạnh chánh giác đó, có một cái điểm là đặc biệt phù thích phù diệu đối với tất cả các cái pháp mà ngài đã chứng ngộ được. Ngày chứng ngộ và ngày đã biết được tường tận những khác đó. Nên vậy khi mình nói rằng Đức Phật khi mà độ ngoại đạo hay là khi mà thì ngày chỉ dùng một phần trong cái điều đó thôi, chứ còn khi mà chúng ta thấy rằng đối với tất cả chúng sanh thì ngày đã dùng tất cả những cái Phật trí của ngài, như là chúng ta thấy nhất trí chủng trí hoặc là vô chướng ngại trí, đại bi định trí, tốc tâm trí. Bởi chúng ta thấy trong cuộc đời của Đức Phật ngày chỉ dùng tâm không để khống chế được tương ngoại đạo, và cái đó cũng là một lần trong cái gọi là cái thông lệ của chư Phật. Thì những cái điều đó chỉ có cái thông lệ của vị chánh hạnh chánh giác mới có thôi. Nên quý vị thấy ngài dùng cái thông thông trí đó là để nhiếp phục ngoại đạo đó, chỉ có ngài sử dụng, chúng ta thấy trong kinh nó gần như là chỉ có nói đến một lần. Và đối với vị chánh hạnh giác đó là như vậy, còn đối với các vị khác thì không có được. Nên thường thường quý vị thấy là Đức Phật ngày vị chánh hạnh giác đó, khi mà ngày có đại hội chư thiên đó, là tất cả chư thiên từ những vị chư thiên từ tất cả các tầng trời đều chiến Đức Phật đó. Đây là chỉ có một vị chánh hạnh giác mới có được vấn đề này thôi. Chứ còn không có phải vị nào cũng có tất cả chư thiên từ cõi tứ đại thiên vương đến những cõi tịnh tư thiên mà chi biến Đức Phật, mà chỉ có một vị chánh hạnh chánh giác mới có khả năng này. Nên chúng ta thấy ở trong đại hội chư thiên đó có nói đến những cái vị phạm thiên mà tịnh tư thiên nó cũng biến Đức Phật, cũng biến Đức Phật và cũng tỏ bài với cái vị chánh hạnh chánh giác. Bởi quý vị thấy điều đó nó chỉ có nơi vị chánh hạnh giác thôi, chứ còn nếu như chúng ta thấy là Đức Phật ngày chế ngày chế độ người này người kia đó thì nói ngày quán xét chúng sanh đó như vậy thôi, mà tự ra đó là cái Phật lực của Đức Phật đó còn vô lượng hơn nữa, còn vô lượng hơn nữa. Nên quý vị thấy một điều mà chúng ta chỉ tìm thấy được trong mà Đức Phật đó, ví dụ như là tôn giả Ananda hỏi Đức Phật về tôn giả A Tỳ Phu đó làm cho cả ngàn thế giới này mà nghe được. Đức Phật thì nói rằng đó chỉ là vị đệ tử thôi, cả ngàn thế giới cũng chỉ biết đó. Trong kinh kể lại là bốn châu thiên hạ rồi một tứ đại thiên vương đang lợi giả ma ở tức quá đặt sau bản tự tại một phạm thiên, một ngàn như vậy là một trung thiên, mà hai ngàn trung thiên như vậy là một đại thiên, mà Đức Thế Tôn là chánh hạnh cho tam thiên đại thiên thế giới này nghe ý kiến của ngài. Cái điều này chỉ có nơi vị chánh hạnh chánh giác thôi, gì nó không có nơi nơi những gì khác, nên đây là cái điều hy hữu mà nếu mà chúng ta nói về Đức Phật thì chúng ta phải thực sự là tìm những cái gì đặc biệt để trong cái cuộc đời của Đức Phật mà theo cái thông lệ của vị chánh hạnh chánh giác đó, thì chúng ta mới thấy rằng thực sự đây là cái điều cực kỳ khó. Nên thường thường chúng ta thấy khi mà Đức Phật này phân biệt đến những cái phần mà như là cái bộ bát nhã bộ duyên á, nhân duyên, cảnh duyên, tưởng duyên, nghiệp duyên, dị tục duyên, quả duyên, tiền duyên, tạo duyên, mà ngày lúc bây giờ này dùng hết tất cả để Phật ký để mình suy nghĩ đó, thì lúc bây giờ hào quang tạo màu tụ ra thì chúng ta thấy rằng cái điều này cũng là một cái điều đặc biệt ở trong cái thông lệ của Phật. Chứ không á, chúng ta thấy là nếu mà chúng ta coi trong những thông lệ của Phật cũng có điều, thì cái điều đó rất là đặc biệt. Chỉ có bao nhiêu thời gian lâu dài như vậy đó mới có một vị chánh hạnh chánh giác. Nên cái điểm này là cái điểm đặc biệt phù diệu của vị chánh hạnh chánh giác mà làm cho chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới. Thành ra chúng ta thấy những cái điều này thì những cái điều mà đặc biệt khi mà nói đến cái tuệ mà đặc biệt siêu diệu của Đức Phật. Còn đối với những cái vị khác thì chúng ta cũng có thể như là chư Phật độc giác có những khả năng để nọ, chư Phật tinh văn tuần thủ có khả năng để nọ, nhưng mà những cái điều mà đặc biệt phù diệu chỉ có nơi vị chánh hạnh giác thì chúng ta phải có những cái thông lệ chư Phật, đó là thông lệ của vị chánh hạnh chánh giác mới có được cái đặc biệt này. Thành ra khi mà nói đến cái vấn đề này thì chúng ta càng mà đào sâu vào thì chúng ta thấy rằng cái vị chánh hạnh chánh giác, nên quý vị biết là một cái người Phật tử và Phật giáo nguyên thủy đó, Phật giáo Nam Tông mà tôn thờ Đức Phật đó, tại sao tôn thờ có một mình Đức Phật đó? Vì Đức Phật là vị tối thượng nhất mà hàng tỷ cái kiếp luân hồi mới gặp được Đức Phật, nên nó không có người nào mà xứng đáng cho mình để tôn thờ chỉ có Đức Phật. Đó là cái lòng tin mình đặc biệt đặt nơi Đức Phật mà Đức Phật đã tuyên bố rằng, bởi vì chúng ta thấy rằng không dễ gì mà những cái điều mà Đức Phật đã nói mà một cái người nào chịu nổi. Ví dụ như Đức Phật nói là người nào có lòng tin với Đức Phật thì ta đi thân loại mình chung mà rơi vào khổ nó chỉ không được còn. Nên thường thường chúng ta nếu chúng ta có lòng tin với Đức Phật, chúng ta càng coi kinh điển, càng suy nghĩ về cái Phật kiến thì chúng ta chỉ thờ mình Đức Phật thôi. Thì chính vì chúng ta suy nghĩ, chúng ta tư tưởng, chúng ta cũng tâm tư, chúng ta cũng trí tuệ, chúng ta cũng đầu tư vào Đức Phật như vậy, nên cái lòng tin của chúng ta đối với Đức Phật nó trở thành lòng tin có trí tuệ mà suy nghĩ về cái Phật, ân Đức Phật. Nó không phải bình thường như là một cái cách mà người ta thờ lung tung lang thang rồi là không có suy nghĩ về cái chiều sâu về chánh hạnh chánh giác. Họ thấy ai cũng là Phật, ai cũng là Phật, họ thờ lung tung lang thang. Thành ra nhiều khi quý vị thấy rằng có một người mà bởi vì khi mà họ mà càng nghiên cứu về Đức Phật, họ càng thấy Đức Phật là một vị tối thượng sư ở trong cuộc đời này không dễ gì mà gặp được, không dễ gì mà gặp được. Nên á, khi mà ta càng hiểu Đức Phật như vậy thì ta càng quý kính Đức Phật, và người ta tâm tư đầu tâm tư của họ, cả một cái lòng thành của họ suy nghĩ về cái vị chánh hạnh chánh giác. Bởi chúng ta thấy rằng á, nếu mà chúng ta không có suy nghĩ như vậy thì chúng ta không có thể nào gặp được vị chánh hạnh chánh giác. Nên chúng ta thấy rằng Đức Phật đã tuyên bố rằng rất là khó gặp Đức Phật, rất là khó gặp Đức Phật. Chúng ta gặp Đức Phật, chúng ta thanh lòng ngoại đạo, gặp Đức Phật chúng ta thanh lòng người viên địa, gặp Đức Phật chúng ta thanh ra là người có tà kiến, gia đình có tà kiến, chúng ta không có thể nào mà có thể giác ngộ được. Trong khi Đức Phật đã ra đời, những người có lòng tin với Đức Phật như vậy thì Đức Phật phải làm cho họ chứng lộ con đường Đức Phật chứng ngộ, đó làm cho họ chứng ngộ những cái lý đó rất là nhiều. Trong khi những lần như vậy chúng ta không có, với chúng ta phải suy xét về cái lòng tin của mình, cái sự suy nghĩ của mình về Đức Phật, thì chỉ có khi đó mình tâm tư mình từ ngàn quy y Đức Phật rồi đó. Nên quý vị thấy rằng người ta quy y Đức Phật rồi, từ ngàn quy y Đức Phật, người ta hiểu Đức Phật rồi đó, không còn một cái chỗ nào đáng cho mình nương nhờ, không có chỗ nào đáng mình nương nhờ, chỉ Đức Phật là tổ trường, và họ thờ Đức Phật với một cái lòng tin và đầy trí tuệ chứ không phải là bình thường. Thì về vấn đề này thì còn rất là nhiều những điểm nữa, nhưng mà bây giờ thì có thể một giờ để con xin thảo luận với như là trình bày bây giờ. Dạ,
con xin
thưa
thầy, con
thấy
Dạ nam mô Phật Thà Dạ. Thưa con thành thân kính tri ân thượng tọa Pháp Căn vừa trả lời câu hỏi phỏng vấn, cũng là câu hỏi cuối cùng để khép lại chương trình phỏng vấn cho lớp học Phật pháp của Đà Sa Ma của chúng ta tối ngày hôm nay. Đề tài của ngày mai là sự đa dạng của giáo pháp. Chúng con kính mời quý chư thiện hữu trí thức và Phật tử tối ngày mai cùng bằng giờ thường lệ hoan hỷ huân tập vào rừng để lắng nghe thượng tọa Nhất Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học ngày mai. Sa thú lần thầy, con Mitta Tanya, trên mặt đại chúng trầm trực, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tín pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óp chứa ngôn tiên đã hiểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự kiên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đại làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Thà Dạ.
đem tâm thanh tình cầu cảm tới chúng sinh quán ly luân hồi khổ tâm đạo trong thiên thành việc đem tâm thanh tình cầu cảm tới chúng sinh quán ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành nguyện đem tâm thanh tình cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành nguyện đem tâm thanh tình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành chương Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng chân trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.